Chương 401 Lão đại là nữ sinh 1. Ta nếu là từ cái này khó khăn vị diện bên trong đã chết, ngươi không cũng đi theo ta đã chết. Nam, ký chủ, ngài có thể mua sắm khép lại đan. Nó có thể chữa khỏi sở hữu ngoại tại miệng vết thương. Bất quá không thể giải độc cũng không thể đương cứu mạng dược sử dụng. Ân. Khép lại đan, 2000 không gian tệ. Mua. Len keng, mua sắm thành công, khép lại đan một quả, trước mặt không gian tệ 500. Nàng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ không có gì muốn hỏi. Liền nói. 001, bắt đầu làm nhiệm vụ đi. Len keng, ngài đang ở tiến vào ngài sở chọn lựa vị diện nhiệm vụ. Xin chờ trong chốc lát. Cùng với 001 thanh âm, Tuyên Vân Chi trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Chờ đến nàng lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một phòng. Chỉ xem phòng trang trí có cổ kính ý nhị lại có tinh xảo đồng hồ đĩa nhạc từ từ một ít Tây Dương ngoạn ý nhi. Như là dân quốc thời đại những cái đó nhà có tiền trang trí. Ngoài cửa tới lui lui đi đường thanh âm, thực hỗn độn, như là ở bận rộn cái gì. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình toàn thân có chút gầy ốm, dáng người cao gầy, một đầu tóc ngắn, hơn nữa tóc cũng chỉ là khó khăn lắm che khuất lỗ thai. Nay kiểu tóc nếu là đặt ở hiện đại còn không có cái gì vấn đề, nhưng nếu là dân quốc thời đại 4, tuy rằng lúc ấy thực hành cải cách không ít đi theo trào lưu các tiểu thư đều đem chính mình tóc dài cắt, nhưng kia cũng ít nhất là cái che khuất gương mặt như vậy dài ngắn. Nàng này tóc quá ngắn chút. Nay thân mình quá gầy. Sơ sơ tất cả đều là xương cốt, Tuyên Vân Chi đều cảm thấy cuộm đến hoảng. Hơn nữa phòng này 4, không hề có một nữ tử khuê phòng bộ dáng. Giấy và bút mực, đồng hồ đĩa nhạc, còn có này lấy ám sắc hệ phối hợp các loại bức màn, giường chăn từ từ. Đảo càng như là một người nam nhân phòng 4. Liên ở nàng nhanh chóng quan sát đến quanh mình thời điểm, đầu trung truyền đến đau đớn, đánh giá ký ức vọt tới, còn cùng với 001 thanh âm. Ký chủ. Buồn thế rơi ký ức, thỉnh tiếp thu. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, như là thanh triều lúc sau dân quốc thời đại, nhưng lại không phải. Bởi vì không có Viên Thế Khải, không có cách mạng Tân Hợi cải cách, nơi này bị quân phiệt cắt cứ, hình thành ba chân thế chân vạc chi thế cục. Lấy Tư gia, Đông Phương gia, Chính gia Tam gia không chế được này to như vậy thổ địa. Quân hung cắt cứ, xã hội dung chuyển. 001 thanh âm xông vào. Ký chủ. Ngài vui đem thời đại này bối cảnh lý giải vì dân quốc thời đại bối cảnh, chỉ là bởi vì phát triển lộ tuyến bất đồng sinh ra cái thứ hai bất đồng thời không. Tuyên Vân Chi không nói gì, nàng chỉ là ở tinh tế sờ soạn ký ức, hiểu biết thân thể của mình, còn có, nàng sắp muốn công lược nhân vật chính. Nàng kêu Tuyên Chi. Nàng có cái ca ca kêu Tuyên Vân. Nhưng là, Tuyên Chi cùng Tuyên Vân đều là cùng cá nhân. Chỉ là bởi vì hiện thực nguyên nhân. Nàng không thể không lấy một cái nam nhi thân phận trưởng kỳ tồn tại với mọi người trước mắt, đến nỗi Tuyên Chi ba tắc bị lấy thân thể mảnh mai liên miên giường bệnh danh nghĩa, sắp đặt ở một chỗ nhà riêng tu dưỡng, cho nên rất ít có người gặp qua Tuyên Chi, gặp qua người đều nói, Tuyên Chi cùng Tuyên Vân vừa thấy chính là song bào thai, hai người lớn lên thật giống. Lại đến nói nàng gia tộc. Diễm rút, là nàng cha. Nàng cha kêu Tuyên Đại Diễm. Từ một cái thổ phỉ lập nghiệp, cha trộn thành một cái hoành bá hát thị bọn gián độc. Ở cái này ngư long hôn tạp trị an hoàn cảnh kém tới cực điểm dưới tình huống, không chút khách khi nói, hát thị, nàng cha định đoạt. Tuy rằng nàng là cái nữ nhi nhưng là nàng cha vẫn là phi thường đau nàng, rốt cuộc liền này một cái hài tử. Nhưng là một nữ hài tử muốn hàng phục Diễm Bang một đám đại lao ra luôn là không quá hiện thực, thế cho nên ở nàng sinh ra thời điểm. Chương 402 lão đại là nữ sinh 2. Nhìn đến nàng là nữ nhi thân lập tức cho nàng bịa đặt cái thứ hai thân phận, Tuyên Vân. Sở dĩ không có trực tiếp đối ngoại tuyên bố nàng là Nam Hải, cũng là Tuyên Đại Diễm tồn một chút tư tâm. Nếu về sau chính mình nữ nhi thật sự là không cái kia năng lực khống chế Diễm rút, vậy làm nàng khôi phục nữ nhi thân, rời đi nơi này. Kết quả là, nàng liền vẫn luôn lấy Tuyên Vân, nam tử thân phận lớn lên, hiện giờ 19, thân thể thon dài, hơn nữa mảnh khảnh góc cạnh rõ ràng. Cũng không ai sẽ đem nàng hướng nữ nhân trên người tưởng. Nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ hài tử, đối với những cái đó dơ đao múa kiếm sự, một chút đều không có hứng thú, nhưng thật ra thích làm chút việc may vá, dưỡng dưỡng hoa loại chuyện này. Mà những cái đó đánh đánh giết giết sự tình, nàng cũng từng đi qua vài lần, mỗi lần tới rồi hiện trường không phải sợ tới mức run sợ chính là sắp khóc mềm chân. Kết quả là, chậm rãi về Tuyên Đại Diễm. Đứa con trai này tuy rằng cũng không dám giáp mặt cười nhạo, sau lưng chính là không thiếu chê cười. Đều nói Tuyên Đại Diễm nhi tử không có kế thừa Tuyên Đại Diễm nửa phần khí phách, mềm mặt yếu đuối vô cùng, cùng cái đàn bà giống nhau. Lời này nhưng đều ở Diễm trong bang truyền khai. Vốn dĩ nhật tử như vậy quá, cũng khá tốt, tuy rằng bị người sau lưng cười nhạo, nhưng bọn họ cũng không dám làm cái gì thương tổn chuyện của nàng, rốt cuộc nàng cha lợi hại, ai dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Đã có thể ở một tháng trước, Tuyên Vân ở một cái ca vũ thính bất giả thành, coi trọng một người nam nhân. Nàng thích cái kia nam. Sau đó nàng liền tưởng khôi phục nữ nhi thân, không nghĩ lại làm nam nhân. Tóc cũng không hề cắt, quần áo cũng tưởng chọn một ít nữ hải tử xuyên đồ vật. Thậm chí vì làm chính mình càng đẹp mắt, muốn gầy một ít, bắt đầu ăn rất ít đồ vật, mỗi ngày uống nước độ nhật. 3 ngày trước, bốn nàng cha đã chết. Bị bắn chết. Hôm nay là phát tang, nàng bởi vì cả ngày khóc đẻ, thân thể suy yếu, hôn mê. Tuyên Vân Chi chính là xuyên qua đến thời gian này điểm. Len Ken, 001 ban bố nhiệm vụ, thỉnh ngài công lược thiên đạo sủng nhi Đông Phương Đình. Đông Phương Đình 3, nàng trong óc nhanh chóng hiện lên. Áo, đúng rồi, chính là cái kia Tuyên Vân thích thượng nam nhân. Kia sau lại thế nào đâu? Kỳ thật hát thị bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân ở vào tam đại quân phiệt tương liên tiếp thành thị, hơn nữa tòa thành này xây dựng thời điểm kín đáo lại rắn chắc, thế cho nên tuy rằng ở vào tam ngay ngắn trung gian, nhưng là dễ thủ khó công. Cũng là tam đại quân phiệt như hổ rình mồi một khối thịt mỡ. Ân, Tuyên Vân vì cái kia Đông Phương Đình, đem Diễm giúp sở hữu bí mật đều nói cho hắn, cuối cùng Đông Phương ra được đến hát thị, lại cùng Trịnh gia liên hôn, cường cường liên hợp. Tuyên Vân đã không có giá trị lợi dụng, vẫn luôn ở Đông Phương ra khóc nháo không thôi, sau lại bị quan tới rồi một chỗ lùi bại sân, không 2 tháng liền đã chết. Tuyên Vân đoán khí tận trời, 001 làm trừng phạt hệ thống cảm nhận được Tuyên Vân đoán khí, cho nên đem nàng cấp lộng lại đây, giúp nàng báo thủ. Trên cơ bản hiểu biết xong rồi sở hữu ký ức, nàng xoa xoa ấn đường. Cái này Tuyên Vân năm, có thể a? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một nữ tử đi vào tới, ăn mặc hạ nhân quần áo, thật dài đôi ngựa biện. Nàng nhìn đến Tuyên Vân ngồi ở trên giường thời điểm, trong mắt hiện lên vui mừng. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Tuyên Vân chi nhún mày. Ân. Phiếm màu trắng khoe môi, ngéo một cái. Tuyên Vân thân là nữ tử thân phận trừ bỏ Tuyên Đại Diễm, cũng chỉ có hầu hạ nàng Triệu Tú còn có một cái vu em biết. Căn cứ chỗ sâu trong ký ức, người này nên là Triệu Tú. Nàng từ trên giường đi xuống tới, ngồi vào gương trước mặt. Gây ốm bộ dáng, nửa trường không dài đầu tóc, làm cho cả người nhìn qua hình như là dinh dưỡng bất lương Tuyên gia ngược đãi nàng giống nhau. Chương 403 Lão Đại là nữ sinh 3. Triệu Tú đi đến Tuyên Vân trước mặt, thở dài, trong mắt có đau thương. Tiểu thư, không bằng, hôm nay ngài phụ thân lễ tang ngài vẫn là đường đi nữa. Tuyên Vân chi ba áo, nàng hiện tại là Tuyên Vân. Tuyên Vân nhìn trong gương mảnh khảnh chính mình, nghi hoặc. Vì cái gì? Triệu Tú đứng ở nàng một bên, thở dài. Bang hội Sa Ca cùng Tuyền gia đang ở thính đường thương tiếc ngài phụ thân, bọn họ chỉ sợ là muốn mượn lần này cơ hội hoàn toàn diệt trừ ngài. Tuyên Vân tuy rằng không nên thân, nhưng kia cũng là Diễm trong bang thái tử gia. Này Diễm giúp bang chủ vị trí, tự nhiên là muốn nàng tới kế thừa. Lý Sa cùng Triệu Tuyền phân biệt là Tuyên Đại Diễm thuộc hạ 2 nguyên đại tướng. Quản lý hát thị rất lớn một khối địa phương. Triệu Đại Diễm chết ngày đó, cơ hồ 2 người kia đồng thời làm ra phản ứng, nuốt lấy Triệu Đại Diễm trực tiếp quản hạt chỗ đó. Nay tư thế, trường mắt người đều minh bạch là muốn làm gì. Bọn họ hôm nay tới, chỉ sợ cũng là dụng tâm kín đáo. Ở Tuyên Vân trong trí nhớ, đời trước, nàng không có đi tham gia phụ thân lễ tang, tuy rằng đoạt qua một kiếp, nhưng làm những cái đó vốn dĩ trung thành và tận tâm đi theo nàng cha cấp dưới bị thương tâm. Rốt cuộc nhân gia đều kêu gào đến cửa nhà tới, thuộc về nàng quyền lợi đã sớm đã bị hư cấu, thành một cái phế nhân. Bất quá này đó Tuyên Vân Chi có thể lý giải. Rốt cuộc như là ở như vậy một chỗ, cá lớn nuốt cá bé người thích hướng được thì sống sót. Ngươi mềm mặt sau này trốn, người khác không khi dễ ngươi khi dễ ai. Nàng ngồi ở gương trước mặt, tái nhợt môi sắc vỡ ra cười. Kia đem cây kéo tới. Tiểu thư, ba là... Triệu Tú đem cây kéo đưa cho Tuyên Vân. Tuyên Vân chi khẽ chính mình đầu tóc. Nàng răng rắc, khoa tay múa chân thính thai địa phương, đem trường lên đầu tóc tất cả đều cắt. đen nhánh đầu tóc rơi xuống đầy đất. Triệu Tú bởi vì trường kỳ đi theo Tuyên Vân bên người, nàng cái gì ý tưởng Triệu Tú vẫn là thực minh bạch, vẫn luôn với kinh ngạc trợn tròn mắt. Tiểu thư, ngài không phải nói muốn lưu khởi tóc dài khôi phục chính mình nữ nhi thân sao? Tuyên Vân không nói gì, chiếu một chút trong gương chính mình, sau đó cầm một bên sáp chải tóc, đem mỗi một cây tóc tất cả đều nhiều lần tới rồi đầu mặt sau. Nàng cầm lấy mi bút, cấp chính mình vẽ một cái tương đối gắng gượng lông mày. Tái nhợt khỏe môi câu ra cười tới, một cái gầy ốm mị thiếu niên hình tượng ra lò. Khôi phục nữ nhi thân. Kia cũng đến trước đem mệnh ôm lấy. Không biết là bởi vì cắt tóc thay đổi một cái tạo hình duyên cớ vẫn là như thế nào, liếc mắt một cái nhìn lại, không có một tia nữ khí, ngược lại là cho người tiêu sái lại liêu nhân. Lúc này Tuyên Vân nâng lên mắt, nhìn về phía Triệu Tú nhàn nhạt nói. Từ giờ trở đi không cần kêu ta tiểu thư, kêu thiếu gia. Triệu Tú trong mắt hiện lên kinh ngạc, trong lòng nghĩ đại khái là lao ra chết kích thích tới rồi nàng. Tuyên Vân đứng lên, tự cố mặc tốt quần áo, đem nô lên bộ ngực bọc đến bình thản vô cùng, ăn mặc một kiện màu trắng lót nền sam lúc sau, lại mặc một cái màu trắng áo sơ mi. Bạch y phiên phiên thiếu niên, thật là gọi người không rời được mắt. Nàng méo mó đầu phía mỹ cười, thanh âm cố tình đẻ thấp. Đi thôi. Dễ nghe thanh âm có điểm khàn khàn còn có rất liêu nhân. Nàng này đột nhiên biến hóa, hơn nữa nàng dáng người vốn là thon dài, thế nhưng đem Triệu Tú xem đều đỏ mặt. Triệu Tú vội vàng mở cửa. Thiếu gia, thỉnh. Nàng đôi tay sao ở túi tiền trung, ngoắc ngoắc môi, đi ra ngoài. Tuyên gia đại viện phía trước trong đại sảnh. Tuyên đại diễm linh vị bãi ở trên bàn, trước cửa mấy trăm người diễm giúp đệ tử đại biểu tiến đến thương tiếc. Lý Xà cùng Triệu Tuyền hai người ngồi ở phía trước nhất, nhìn kỹ, hai người trên mặt một chút thương tâm bộ dáng đều không có. Chương 404 Lão đại là nữ sinh 4. Lý Xà là lưu manh xuất thân, trên mặt có nói đao xẻo làm người âm ngoan, hắn vốn cũng vô danh không họ, dựa vào này cổ tàn nhẫn kính nhi được đến Tuyên đại diễm thưởng thức. Cái này xà tự cũng là hắn làm người xử thế cùng một cái rắn độc giống nhau, cho nên đều xưng hô hắn xà ca. Hắn ngồi ở ghế trên không có một cái chính đức hành, cơ hồ liền sắp nằm liệt ghế trên. Trên mặt có nói đau xẻo, cùng cái du côn vô lại giống nhau. Hắn đối diện ngồi, là Triệu Tuyền. Một thân tây trang, khuôn mặt chấn định, hơn 40 tuổi tuổi tác, lúc trước cũng là đi theo Tuyên đại diễm cùng nhau ra tới lang bạn, loại người này. Trên mặt tuy rằng không hiện sơn lậu thủy, kỳ thật trong lòng lại tặc lại âm độc. Lý Xà đi theo Triệu Tuyền hai người lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Lý Xà cảm thấy Triệu Tuyền quá có thể trang. Triệu Tuyền cảm thấy Lý Xà quá mất mặt. Tuyên đại diễm ở thời điểm hai người liền không hợp, đến bây giờ cũng là cái dạng này. Lý Xà râu ria xồm xàm một con vắc ở ghế trên, cười như không cười. Triệu Tuyền, hiện tại có thể gánh nổi diễm giúp bang chủ vị trí người, cũng chỉ có ngươi cùng ta. Chúng ta tiểu thiếu gia, nương nương chít chít vẫn là thích hợp ở bất dạ thành cùng tiểu nương môn cùng nhau thêu hoa thích hợp. Ngươi nói hai ta, cuối cùng ai có thể đủ được đến. Triệu Tuyên nhìn hắn, khuôn mặt trầm tĩnh, một trương mặt chữ điển, nhìn qua liền cho người ta một loại trầm ổn bất động thanh sắc không thể khinh thường cảm giác. Bang chủ vừa mới chết, tại đây loại trường hợp đàm luận như vậy vấn đề, không thích hợp. Lý Xà cười nhạo một tiếng. Đi ngươi đại gia Triệu Tuyên. Ngươi ở ta trước mặt trang cái gì sói đuôi to. Bang chủ vừa chết, ngươi không phải cái thứ nhất động tác muốn chiếm lĩnh bang chủ trực tiếp quản hạt địa bàn. Triệu Tuyên nhìn hắn, thanh âm trầm ổn. Ngươi không cũng động thủ đoạn. Lý Xà mắt trợn trắng, trong mắt mang khinh bỉ. Ta nói cho ngươi, ta Lý Xà vốn là không có muốn phản bang chủ vị trí tâm, ta tuy rằng máu lạnh điểm, nhưng là tri ân báo đáp đạo lý vẫn là hiểu. Nếu không phải tiểu thiếu gia đàn bà chít chít, ngươi lại ở một bên như hổ rình mồi, lão tử mới lười đến tranh này một chuyến nước đục. Hắn dùng từ thô giáp, kêu Triệu Tuyền nhíu nhíu mày. Chúng ta không làm thổ phỉ rất nhiều năm, nhưng ngươi vẫn là không đổi được trên người hư tật xấu. Lý Xà một đôi cười lạnh một tiếng, hắn trầm xuống hạ mặt tới, hơn nữa trên mặt cái kia vết sẹo, nhìn qua phi thường âm ngoan dọa người. Triệu Tuyền, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại áo mũ chỉnh tề là có thể đủ thay đổi chính mình trước mặt là cái thổ phỉ đầu lĩnh sự thật. Chẳng lẽ còn tính toán cũng học tư gia Trịnh gia như vậy quân thiệt, tính toán tại đây loạn thế trung đương cái kiêu hùng phân một ly canh. Kia châm chọc ngữ điệu, tiêu Triệu Tuyền lập tức gầm trầm hạ mặt tới. Không tồi, đây là hắn muốn làm. Loạn thế gia kiêu hùng, chỉ cần thành một phương bá chủ, không có người sẽ chú ý ngươi trước kia là cái bộ dáng gì người. Hai người giằng co, không khí một lần khẩn trương. Cho đến một đạo thanh âm xuất hiện, đánh vỡ này giằng co bầu không khí, nhàn nhạt hơi mang trầm thấp thanh âm khiến cho mọi người chú ý. Hai vị, náo nhiệt ta. Tuyên Vân một thân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen quần đơn giản trang điểm, nút thắt rời rạc khấu mấy cái, nàng câu môi hơi hơi mỉm cười, môi phiếm màu trắng, mang ra một cổ không kềm chế được. Mọi người lực chú ý nhìn lại. Nàng đôi tay chiều ở trong túi, đi đến Tuyên Đại Diễm linh vị trước mặt, sau đó ở cái đệm trước mặt, quỳ xuống. Nhìn cái kia linh vị, thực nghiêm túc cho hắn dập đầu lạy ba cái. Nàng buông xuống con ngươi, quỳ gối chỗ đó ngây người trong chốc lát. Liền nghe phía sau các huynh đệ có người khinh thường cười ra tiếng tới. Thiếu gia, ngươi nhưng chậm một chút khái, tiểu tâm bị thương thân mình. Lời nói, châm chọc ngữ điệu, dẫn tới rất lớn một đám huynh đệ cười ra tiếng tới. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có đem Tuyên Vân đặt ở trong mắt, một cái cùng đàn bà giống nhau mềm hoạt đại thiếu gia, thật là cấp diễm giúp mất mặt. Chương 405 lão đại là nữ sinh năm. Tuy rằng hôm nay nhìn qua bốn, giống như cùng ngày thường có chút không giống nhau. Tuyên Vân chi ở kia linh vị trước mặt quỳ trong chốc lát, đứng dậy. Một đôi nhìn không ra cảm xúc đôi mắt đảo qua Lý Xả cùng Triệu Tuyền hai người. Nàng cong cong khỏe môi, mảnh khảnh trên mặt không kềm chế được tiêu sái bộ dáng. Không chút để ý dạo bước đi đến một bên, lôi kéo một phen ghế dựa lưng ghế, xích lạp, thong thả nhưng kiên định, phóng tới ở giữa vị trí. Sau đó, ngồi xuống, lấy một loại đường hoàng đến kiêu ngạo tư thái, méo mó đầu hàm chứa ý cười. Cha ta đã chết, từ hôm nay trở đi, con kế nghiệp cha, Diễm giúp về ta. Các ngươi nhưng có ý kiến? Triệu Tú đứng ở Tuyên Vân phía sau, gắt gao nắm lấy tay, nỗ lực ức chế trụ trong lòng khẩn trương, còn có ở run lên hai chân. Nhìn xem chung quanh vọng lại đây những cái đó không có hảo ý giống như xài lang hổ báo giống nhau ánh mắt, tiểu thư tự tỉnh lúc sau làm ra mỗi một cái quyết định đều làm nàng kinh ngạc vô cùng. Nàng tiếng nói vừa dứt, ở một trận yên tĩnh lúc sau, Lý Xà ngửa đầu cười ha ha, kia châm chọc ý vị không chút nào che giấu, chờ đến cười đủ rồi hắn nói. Tiểu thiếu gia, ngài còn tưởng rằng chính ngươi là ở chơi đóng vai gia đình. Trên mặt kia nói đao xẻo làm hắn thoạt nhìn, tuy rằng là đang cười, nhưng là phi thường hung thần ác sát. Ở đây các huynh đệ cũng có không ít người truyền ra không chút khách khí châm chọc tiếng cười. Triệu Tuyên ngồi ở ghế trên không nói gì, nhắm mắt lại, một trương mặt chữ điển có vẻ rất có uy nghiêm. Hắn phía sau một cái thân cao sắp 2 mét lớn lên cao lớn trắng hán, vẻ mặt thịt bưu cười thô cuồng. Nói chuyện cũng là không e dè. Một cái đàn bà chít chít tiểu tử còn muốn đương Diễm Bang bang chủ. Bang chủ chi vị tự nhiên là chúng ta Tuyên gia. Tuyên Vân chi dương mắt, nhìn cái kia đại hán. Nàng nâng lên ngón tay chọc chọc chính mình huyệt thái dương, trong óc như là ở hồi ức, nửa ngày lúc sau. Hồ Bưu. Trên mặt thịt đều tê ở bên nhau, khiến cho đôi mắt nhìn qua phi thường nhỏ hẹp. Tuy rằng như thế vẫn là có thể làm người cảm thụ ra hắn trong mắt khinh thường cùng khinh miệt. Nàng đầu ký ức nhanh chóng vận chuyển, là Triệu Tuyển phụ tá đắc lực, cũng là Triệu Tuyển tín nhiệm nhất người. Thực lực rất mạnh, chính là đoan xem hắn khổ người, cũng này đây một đương mười. Nàng tái nhợt khỏe môi gợi lên ý cười, đột nhiên nhanh chóng ra tay, thẳng đến Hồ Bưu, kề sát mà biết, trong tay cây trầm biến ảo mà ra nắm trong tay, không chút do dự nhảy dựng lên, dùng sức hướng tới hắn huyệt thái dương đâm tới. Sau đó, cái này to con, mọi người ở đây khiếp sợ trong tầm mắt, ầm ầm ngã xuống đất, nháy mắt không có hô hấp. Tuyên Vân Chi trong tay nắm cây trầm, tí tách còn nhỏ huyết. Triệu Tuyên lập tức đứng lên, kinh ngạc qua đi, trong mắt nhanh chóng hiện lên ấm ngoan. Bất quá lại không có ra tiếng, mà là tầm mắt thẳng bước Tuyên Vân Chi muốn một lời giải thích, ánh mắt mang theo áp bách. Ở đây huynh đệ tất cả đều yên tĩnh, liên quan Lý Xả ý cười đều cương ở trên mặt, ngồi ngay ngắn. Bắt đầu xem kỹ Tuyên Vân. Tuyên Vân, ngươi đây là có ý tứ gì? Nửa ngày lúc sau, Triệu Tuyền ra tiếng. Tuyên Vân chi không lưng, môi mỏng hàm chứa ý cười không có rút đi. Trong tay nắm cây châm một chút sắt ở đã chết Hổ Bưu trên quần áo. Cho đến đem khắp huyết chu châm lại lần nữa lau khô. Nàng không nhanh không chậm đứng lên, thanh âm sâu kín. Tuyên Thúc, ta đây là ở giúp ngươi. Nói thời điểm. Nàng tự cố lại ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Phiếm tái nhợt môi sắc không giảm khí thế. Hắn thế nhưng ngay trước mặt ta công nhiên bôi nhỏ Tuyển Thúc nói ngài phải làm bàn chủ, nay không phải cố ý muốn cho ta diệt trừ ngài sao. Nàng chậm gì gì nói, nhàn nhạt ngữ điệu, trên người không có một tia sát khí. Chương 406 Lão đại là nữ sinh năm. Triệu Tuyên sắc mặt rất khó xem, nhìn trên mặt đất nằm người, nhưng là lại vô pháp thật sự cùng Tuyên Vân xé rách ra mặt. Đi theo liền nghe nàng lại nói. Cha ta thây cốt chưa lạnh, hiện tại liền muốn làm bang phái phân liệt, hắn không nên chết ai đáng chết. Một bên ngồi Lý Xả không nói gì, chỉ là híp mắt trên dưới xem kỹ Tuyên Vân. Biến hóa thật sự là quá lớn. Hoàn toàn không có một chút ít nhút nhát, đó là từ trong xương cốt tản mát ra tự tin, cái này bái hắn Tuyên Vân là lão đại. Ai dám ngỗ nghịch, ai sẽ phải chết. Này một trước một sau biến hóa, không thể nói kêu hắn không khiếp sợ. Chúng huynh đệ yên tĩnh chung, sắc mặt có thể nói là xuất sắc ngoạn mục. Khiếp sợ, nghi hoặc, xem kỹ, còn có hoài nghi, từ từ cảm xúc đều hỗn loạn. Bất quá này đó, Tuyên Vân chi nhưng cũng không để ý. Nàng chỉ là thưởng thức trong tay cây trầm, cười phi thường vô hại. Nghe nói đã nhiều ngày Xà đại ca cùng Tuyền thúc sợ ta bởi vì cha chết chưa gượng dậy nổi, cố ý đem cha ta trực thuộc quản thúc địa bàn về đi, còn thỉnh hai vị trưởng bối yên tâm, ta nghỉ ngơi ba ngày, đã khôi phục lại, hôm nay buổi tối, sẽ tự mình đi đem cha ta trực thuộc quản thúc địa phương tiếp nhận. Nàng nhất ngôn nhất ngữ, từng câu từng chữ không có khiếp đảm, giống như là đang nói một kiện hết sức bình thường sự tình. Nói xong lúc sau, nhìn không có người lại lên tiếng, nàng một bàn tay câu lấy lưng ghế, sau đó méo mó đầu. Hiện tại, nhưng còn có người phản đối ta đương diễm bang bang chủ. Không có một người đáp lời, như cũ yên tĩnh dò người. Nàng rũ mắt, giống như là tại dự kiến bên trong sự tình. Một khi đã như vậy, tế bái xong cha ta linh vị, liền tan đi. Nàng ham chứa cười, mang theo tùy ý giặt rào. Triệu Tuyên mang đến thủ hạ. Ánh mắt kia nhìn Tuyên Vân Chi như lang tựa hổ, giống như chỉ cần Triệu Tuyền ra lệnh một tiếng, dây lát liền sẽ đem nàng cấp sống nuốt giống nhau. Tuyên Vân Chi chỉ là nhẹ chọn mày, không chút nào để ý. Triệu Tuyền meo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu lúc sau. Không có nói một lời, xoay người rời đi. Trên mặt đất đã chết thấu hổ bưu cũng bị kéo rời đi. Hắn đi rồi lúc sau, Lý Xả cũng đứng dậy, trên mặt mang theo một cái đao xẻo nhìn qua rất là không dễ chọc. Hắn không kiêng nể gì nhìn từ trên xuống dưới Tuyên Vân Chi. Nửa ngày lúc sau, ý vị thâm trường. Tuyên Vân, nhưng thật ra coi thường ngươi. Tuyên Vân Chi sau khi nghe xong, nâng lên mắt tới nhìn thẳng hắn, cười tương đương vô hại. Xà đại ca, Tuyên Vân là văn bối, ngày sau làm không ổn chỗ, muốn xà đại ca nhiều hơn chỉ điểm. Giọng nói rơi xuống, Lý Xà nói cái gì đều không có lại nói, xua xua tay, ý bảo các huynh đệ rời đi. Chờ đến hai người kia đi rồi, Tuyên Vân Chi quơ quơ cổ, nhìn đến đứng ở nàng phía sau Triệu Tú thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới xem ta giết hổ bưu có phải hay không cho rằng chính mình muốn chết ở nơi này. Nàng cười đùa giống nhau ngữ điệu, Triệu Tú đỡ ghế dựa bối. Trên trán một tầng mồ hôi mỏng. Thiếu gia, ngươi còn cười. Triệu Tú nhịn không được trách cứ một tiếng. Tuyên Vân Chi vô vô nàng cánh tay, trấn an ý bảo. Hai người ở đàng kia ngươi một lời ta một ngữ, một lát sau phát hiện Tuyên Trạch đại đường huynh đệ còn không có hoàn toàn đi sạch sẽ. Còn có 10-20 người đứng ở chỗ đó. Phía trước nhất đứng chính là một vị nhìn qua 50 tuổi xuất đầu trưởng bối. Thân xuyên tăng phục, khá vậy nhìn ra được hắn trên người năm tháng lắng động lại cùng với kia cổ không thể khinh thường khí thế. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Còn không đi. Liền thấy người kia đi lên trước, quỳ một gối trên mặt đất đôi tay ôm quyền. Bàng Lôi, bái kiến tân nhiệm bang chủ. Tuyên Vân Chi nghe lời hắn nói, trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang. Vừa mới ở đây như vậy nhiều người, bọn họ tuy rằng đều bị Tuyên Vân Chi lộ kia một tay cấp kinh tới rồi. Chương 407 Lão đại là nữ sinh 7. Khá vậy chỉ là tạm thời kiềm chế bọn họ ngao ngoe dục dịch tâm. Tuyệt đối không phải muốn thần phục nàng, nhận nàng vì bang chủ ý tứ. Nhưng là người này. Bàng Lôi năm. Bái ta, là ý gì? Ngài đương bang chủ, lòng ta duyệt thần phục, cam tâm phụ tá. Vì sao? Bang chủ từng đối Bàng Lôi có đại ân, ngài là bang chủ duy nhất truyền nhân, Bàng Lôi dùng hết tánh mạng cũng sẽ bảo toàn ngài. Tuyên Vân Chi đầu dựa vào ở lưng ghế thượng, từ đầu đến cuối đều câu lấy cười, gọi người thấy không rõ rốt cuộc là cao hứng, vẫn là không cao hứng. Đứng lên đi. Là. Nói, diễm giúp hiện tại thế cục. Bàng Lôi ngẩng đầu sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tuyên Vân trực tiếp vừa lên tới liền hỏi cái này. Diễm giúp hiện tại ba đã chia làm ba phái, nhất phái là cùng ta giống nhau thiệt tình thực lòng tính toán đi theo bang chủ ngài, mặt khác hai phái là Lý Xả cùng Triệu Tuyền người. Nàng ngẩng đầu, nhìn Thái Dương đã dần dần ngả về Tây. Nhắm mắt lại mắt, nửa ngày lúc sau. Hôm nay buổi tối, công Triệu Tuyền. Bàng Lôi ngẩng đầu nhìn cái kia dựa vào ở ghế trên thiếu niên, hắn kỳ thật hẳn là muốn cùng hắn phân tích hảo lợi và hại, nói ví dụ tại đây hai phương thế lực chung, Triệu Tuyền người mạnh nhất, liền tính là cường công, chúng ta cũng nên muôn trước đối Lý Xả xuống tay. Hơn nữa chúng ta hiện tại mỗi người tay thưa thớt, đối Triệu dưới xuôi vàng tay, thật sự không phải cái sáng suốt cử chỉ. Chính là nhìn Tuyên Vân, kia phó thản nhiên tự nhiên bộ dáng, Sở Hưu nói đều nuốt đi xuống. Chỉ là gật đầu đồng ý. Tới rồi buổi tối Bàng Lôi mới biết được, nguyên lai Tuyên Vân theo như lời công Triệu Tuyền, liền gần chỉ là mặt ngoài ý tứ, mà thôi. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm nồng đậm. Trên đường phố, người rất ít, hát thị người đều biết Tuyên Đại Diễm đã chết, hát thị không khí chính khẩn trương, ai đều không nghĩ trở thành cái kia vô tội sân dương, tự nhiên vẫn là sớm về nhà an toàn dạy. Bất Dạ Thành, ca vũ thăng bình, vừa múa vừa hát. Triệu Tuyền từ bên trong đi ra, ước chừng là trao đổi hạng nhất rất quan trọng sự, nhìn qua tâm tình không tồi, bị một chúng huynh đệ vây quanh bảo hộ, ngồi trên xe. Chỉ là xe còn không có khai ra đi 100 mét, vang một tiếng, đã bị đụng phải. Xe không kịp quẹo vào tránh né, lập tức liền đụng vào trên tường. Đi theo, 7-8 cái huynh đệ từ phía sau một cái khác xe thượng đi xuống tới, đem Triệu Tuyền hộ ở trung gian. Tuyền gia, ngài không có việc gì đi. Cái nào không có mắt? Đi ra cho ta. Một người hung thần ác sát, hướng về phía cái kia vừa mới đụng phải Triệu Tuyền xe kêu gào. Sau đó, đi theo liền nhìn đến trong xe dò ra tới một cái đầu. Tóc sơ không chút cầu thả, bộ dáng mảnh khảnh, nhìn qua như là cái nghiêm túc người, chỉ là hắn kéo cổ tay áo dựa vào ở bên cửa sổ, khóe môi câu lấy cười, đôi mắt lộng lẫy. Tuyền thúc, biệt lai vô dạng. Triệu Tuyền nhìn cái kia trong xe ngồi người. Đôi mắt nheo lại. Tuyên Vân. Tuyên Vân chi méo mó đầu, nâng lên một ngón tay đầu méo một cái ý bảo. Đi theo liền nhìn đến chung quanh bốn phương tám hướng chui ra hơn 30 khẩu người. Trực tiếp đem Triệu Tuyền đám người cấp vây quanh. Triệu Tuyền nhìn này tư thế, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Đi theo, liền nhìn đến Tuyên Vân đột nhiên vỡ ra khỏe môi. Cho ta đánh gần chết mới thôi. Hơn 30 cá nhân vây quanh 7-8 cái. Này ưu thế lập tức liền thể hiện ra tới. Mà Triệu Tuyền trên người cũng không có mang ra hỏa, phỏng chừng cũng hàm răng cũng chưa nghĩ đến, chính mình liền ở cửa nhà có thể bị người cấp tấu. 10 phút sau, Tuyên Vân Chi từ trên xe đi xuống tới. Triệu Tú cùng Bàng Lôi một tả một hữu đi theo nàng phía sau. Một hồi đánh nhau rốt cuộc dừng tay, liên quan Triệu Tuyền ở bên trong kia 7-8 cái bị gắt gao ấn trên mặt đất. Chương 408 Lão Đại là nữ sinh 8. Tuyên Vân Chi cẩn thận chọn từ bên trong tìm ra Triệu Tuyền. Sau đó ở hắn bên người khom lưng ngồi xổm xuống. Tuyên Thúc, ta cũng không nghĩ như vậy đối với ngươi, nhưng cha ta sau khi chết, ngươi chuyện thứ nhất không phải tế bái, mà là đoạt địa bàn. Ngươi làm như vậy, chính là bị thương cháu trai tâm. Nhàn nhạt trầm thấp thanh âm, truyền vào Triệu Tuyền lỗ tai. Triệu Tuyền nhìn Tuyên Vân, cũng không sợ hãi. Tuyên Vân, ngươi như vậy đối với ngươi Tuyên Thúc. Tạm thời tính ngươi vì phụ thân ngươi, nhưng ngươi ở Tuyển Thúc trong lòng, sẽ không bao giờ nữa là trước đây cái kia nghe lời hảo hải tử. Hắn mặt bị gắt gao ấn ở trên tường, tuy rằng trên mặt có chút mặt mũi bầm dập, nhưng nên có phong độ uy nghiêm, vẫn là tồn tại. Tuyên Vân Chi cười cười, một bàn tay đáp ở trên vai hắn. Tuyển Thúc đừng như vậy, vô luận như thế nào ta cũng là ngươi cháu trai, còn muốn đưa ngươi đi gặp phụ thân. Ngươi như vậy nói chuyện. Là cố ý phải nhắc nhở cháu trai đem người phơi thây hoang dã không quan tâm à. Nhàn nhạt ngữ điệu, cùng với tàn nhẫn nói. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Tuyền thân thể cứng đờ. Nguyên bản hắn cho rằng Tuyên Vân là tấu hắn một đốn xả giận, lại không nghĩ rằng người này thế nhưng nhớ thương hắn mệnh. Đi theo, hắn không kịp phản ứng, liền nghe được Tuyên Vân ở bên thai hắn lưu lại một câu. Tuyên Thúc, đi hảo. Đi theo, liền cảm giác được cổ truyền đến đau nhức. Âm một tiếng. Triệu Tuyền thi thể ngã xuống trên mặt đất. Nàng không nhanh không chậm rút ra cắm ở hắn trên cổ cây châm. Triệu Tuyền thủ hạ tất cả đều chấn kinh rồi. Tuyền gia. Tuyền gia ba. Thân thể bị gắt gao ấn, vẫn là ra sức dãy rủa. Tuyên Vân Chi đem trong tay cây châm lau khô, khẽ cau mày một chút, nhìn về phía Bàng Lôi. Lôi Thúc, Này vài người, dựa theo dĩ vãng Diêm Bang quy củ nên làm cái gì bây giờ? Chủ tướng đã chết, chiêu hàng tốt nhất. Bàng Lôi thanh âm vang lên. Tuyên Vân Chi gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Bất quá còn chưa nói lời nói, liền nghe một người kích động phẫn nộ nói. Tuyên Vân, ngươi giết Tuyền gia còn muốn chiêu hàng chúng ta. Ngươi nằm mơ. Sinh là Tuyền gia người, chết là Tuyền gia quỷ. Những người đó lòng đầy căm phẫn, đánh giá chính là an định rồi Tuyên Vân hiện tại đúng là dùng người hết sức, không dám đối bọn họ ra tay. Nếu là thay đổi người khác, có lẽ sẽ như vậy. Chính là người này là Tuyên Vân Chi. Chật! Nàng đôi tay ôm ngực, vỡ ra ý cười. Nếu như vậy trung thành và tận tâm, vậy các ngươi liền theo Tuyền thúc cùng đi đi. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt nàng biểu tình thành hờ hững. Giết! Vài giây yên tĩnh lúc sau, Bàng Lôi mới phản ứng lại đây. Là, bang chủ. Tại đây trăng sáng sao thưa ban đêm, trên đường phố đã xảy ra đánh nhau nhiều mấy thi thể, không người hỏi thăm. Gió thổi phất khởi, mang theo một cổ mùi máu tươi. Nàng lại lần nữa trở lại trong xe, vững vàng ngồi xuống. Triệu Tú đi theo nàng cũng cùng lên xe. Tuyên Vân Chi dựa vào ở bên cửa sổ, có thể không ngừng cảm nhận được Triệu Tú vọng lại đây ánh mắt. Nàng nghiêng mắt nhìn lại. Có chuyện muốn cùng ta nói. Triệu Tú trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, đánh giá dị vãng cũng chưa thấy qua loại này người chết trường hợp. Hôm nay lại nhiều lần khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, là ai đều chịu không nổi. Thiếu gia ba ngài không sợ hãi. Tuyên Vân Chi nhìn nàng, tuy rằng các nàng hai cách một khoảng cách, còn là có thể cảm thụ ra nàng sợ hãi cảm xúc. Sợ, cũng đến biểu hiện không sợ. Bằng không, nằm trên mặt đất cái kia chính là ta. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, mùi máu tươi truyền đến. Nếu cả ngày ở như vậy hương vị trung độ ngày, thói quen, là một kiện rất đơn giản sự. Triệu Tú. Ân. Thiếu gia. Nếu ngươi quyết tâm đi theo ta, chẳng những muốn thích ứng, còn muốn trở thành không thể thiếu. Ta cho ngươi trưởng thành thời gian nhưng không nhiều lắm. Chương 409 Lão Đại là nữ sinh 9. Nàng khẩu khí nhàn nhạt, thật giống như là đang nói chuyện thiên giống nhau. Triệu Tú nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi lúc sau, đồng ý. Ta đã biết, thiếu gia. Nàng không nốc, có thể bị Tuyên Đại Diễm ủy lấy trọng trách, cũng là trừ bỏ vú em ở ngoài duy nhất một cái biết Tuyên Vân nữ nhi thân phận người, hơn nữa giữ kín như bưng nhiều năm như vậy. Nay tâm tính, đã là cũng đủ lợi hại. Vốn chính là phát ngọc, hơi thêm mài rũa, tự nhiên liền sẽ sáng lên. Chẳng được bao lâu, xử lý xong Bàng Lôi ngồi trên xe tới. Đem một phong thơ giao cho Tuyên Vân Chi trong tay. Bang chủ, đây là từ Triệu Tuyền trên người lục soát. Tuyên Vân Chi tiếp nhận phong thư mở ra tới xem. Là một đám vật tư giao dịch, vốn dĩ này không có gì. Nhưng là cuối cùng kết cục chỗ cái kia ký tên, kêu nàng trong nháy mắt hoảng hốt, Tư Vân Sơn. Cùng Tư Vân tả kém một chữ, nhưng này tự thể thật sự là rất giống, thế cho nên nàng nhìn đến trước hai chữ thời điểm tưởng hắn tới nơi này. Chờ đến nàng đọc xong lúc sau, Bàng Lôi ra tiếng dò hỏi. Bang chủ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nàng buông xuống con ngươi, nhéo trong tay trang giấy. Nếu đã giết Triệu Tuyền, kia hắn địa bàn, từ giờ trở đi, tiếp thu đi. Liền từ ba bất dạ thành bắt đầu. Nàng nhìn trăm mét chỗ, nhìn cái kia ca vũ thính, bên trong người sống mơ mơ màng màng không biết bao nhiêu. Bất dạ thành, ân, này thật đúng là cái tên hay. Tuyên Vân Chi sấm rền gió cuốn thủ đoạn, thực sự làm Bàng Xét đánh kinh ngạc một phen. Nay tàn nhẫn thủ đoạn, lý trí sẽ không chịu chút nào tình cảm dao động bố cục. Tiêu Bàng Lôi vốn dĩ nghi hoặc tâm, càng ngày càng an ổn. Nếu nhận Tuyên Vân đương bang chủ, kia hắn nhiệm vụ, đó là Tuyên Vân nói cái gì thì là cái đấy. Xe phát động, một chúng các huynh đệ lại lần nữa ẩn vào ban đêm. Sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng lên. Tại đây hát thị, có hai cái tin tức truyền khắp thả chấn kinh rồi không ít người. Một, ngày hôm qua Diệm giúp đỡ mặc cho bang chủ lễ tang, còn hắn Tuyên Vân kế nhiệm. Hai, hoành bá nhất thời, gọi người đều phục tùng xưng một tiếng Tuyền gia Triệu Tuyền đã chết, mà hắn trong tay địa bàn, trong một đêm bị Tuyên Vân tiếp nhận. Hơn phân nửa cái hát thị, các đường phố khẩu, tuy rằng đã xử lý sạch sẽ, chính là cẩn thận nghe vẫn là có một cổ mùi máu tươi phiêu tán ở các nơi. Này hai điều tin tức ở trong vòng một ngày nhanh chóng truyền bá, toàn bộ hát thị đều bị truyền ồn ào huyên náo. Mà nguyên bản cái kia mọi người đều không xem trọng yếu đối đại thiếu gia, đột nhiên thành chạm tay là bỏng mọi người nhiệt nghị nhân vật. Không ít người nghĩ, hiện giờ Triệu Tuyền chết eo, kia cái tiếp theo, cũng nên là Lý Xà. Chỉ là chờ mãi đều không có chờ đến Tuyên Vân hành động. 7 ngày trôi qua. Bên ngoài thượng nhìn qua hết thảy đều đã gió êm sóng lặng. Ban đêm buông xuống, Bất Dạ Thành phòng khiêu vũ như cũ ngăn cản không được náo nhiệt. Hoặc là mỹ nữ giai nhân làm bạn tả hữu, hoặc là triền miên lâm ly nhiệt cay phi thường. Nơi này là Bất Dạ Thành, yên vui nơi. Tới rồi nơi này, bên ngoài hết thảy đau thương rừng mưa, liền đều hết thảy trừ khử ở nhĩ, hóa thành một hồ xuân thủy. Ở Bất Dạ Thành lầu một ở giữa tầm nhìn tốt nhất địa phương. Liền nhìn Tuyên Vân ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, đơn giản trang điểm, dáng người thon dài gầy ốm, đen nhánh đầu tóc một cây tất cả đều sơ ở sau đầu, nàng tùng tùng tán tán dựa vào màu đỏ trên sofa, thân thể đơn bạc, nhưng khí thế chút nào không yếu. Xem mặt thượng khí sắc so sánh với mấy ngày trước đã hảo rất nhiều, ít nhất không hề như vậy suy yếu. Môi đỏ gợi lên, mang ra không kềm chế được, sân khấu thượng vũ nương nhóm chính nhảy vui sướng. Tựa hồ nàng lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở kia mặt trên. Chương 410 Lão đại là nữ sinh 10. Hồng Tú ngồi ở Tuyên Vân một bên, trên tay bưng một mâm hạnh nhân tô điểm tâm, nhìn kia Tố Bạch tay lại duỗi thân tới rồi mâm, nàng có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia, ngài này đã là đệ tam bản. Tuyên Vân sườn nghiêng đầu, cười tủm tỉm không nói gì, nhưng là trong tay điểm tâm đã nhét vào miệng. Bàng Lôi đứng ở bên cạnh. Đem trong tay hơn 10 phong thiệp mời tất cả đều đưa tới Tuyên Vân trước mặt. Bang chủ. Hắn không nói thêm gì, mấy ngày nay tới đã có vô số kẻ thiệp mời đưa lại đây. Rốt cuộc là cá lớn nuốt cá bé. Bên người nhìn đến Tuyên Vân như vậy sấm rền gió cuốn diệt trừ Triệu Tuyển, thuyết minh là có chút tài năng. Giao hảo tổng so trở mặt cường. Thế cho nên này đưa tới đưa hướng thiệp mời liền không có đoạn quá. Tuyên Vân nhìn lướt qua lúc sau. Lực chú ý liền lại thả lại tới rồi sân khấu thượng đang ở khiêu vũ vũ nương trên người. Mạn diệu âm nhạc, nhu mỹ dáng người, còn như ẩn nếu hiện tựa lộ phi lộ ăn mặc. Sân khấu phía dưới người một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Những cái đó nam nhân che giấu không được, dâm huế, bất kham ánh mắt, hận không thể nháy mắt liền phải sẽ rớt ngụy trang biến thân cầm thú nhào lên đi. Nàng nhàn nhạt hỏi ra thanh. Lôi thúc. Phương diện này ngươi cảm thấy nào vài người bái thiếp đáng giá tiến đến. Nửa ngày lúc sau, Bàng Lôi lấy ra 2 chương bái thiếp, đặt ở Tuyên Vân trước mặt trên bàn. Tuyên Vân nhìn mặt trên tên. Đông Phương Đình, Tư Vân Sơn. Đông Phương Đình 4 thiên đạo sủng nhi. Đến nỗi Tư Vân Sơn, ba này cũng không phải nàng lần đầu tiên nhìn đến tên này. Triệu Tuyên chết thời điểm ở hắn trên người cũng lục soát 1 chương thư tín, ký tên chính là Tư Vân Sơn. Nàng duỗi tay cầm lấy Tư Vân Sơn bái thiếp, méo mó đầu nhìn nửa ngày lúc sau, khóe môi vỡ ra ý cười. Liền cái này đi. Nàng duỗi tay đem trong tay bái thiếp đưa cho Bàng Lôi. Bàng Lôi do dự một cái chớp mắt lúc sau. Bang chủ, Đông Phương Đình là quân phiệt Đông Phương gia người, cũng là nhất hữu lực đời kế tiếp người thừa kế, ngài xem có phải hay không cũng muốn cùng hắn bốn. Không đổi, chúng ta có rất nhiều gặp mặt cơ hội. Ngồi ở một bên Triệu Tú nghe được Đông Phương Đình tên này thời điểm, nhịn không được nhìn thoáng qua Tuyên Vân Chi. Triệu Tú đi theo Tuyên Vân như vậy lớn lên thời gian, nàng sở hữu sự tình nàng đều biết. Bao gồm, Tuyên Vân thích Đông Phương Đình. Sân khấu thượng một chi vũ khúc đã nhảy xong. Dẫn đầu nữ tử, diện mạo tinh tế nhỏ xinh là lướt, một kiện lửa đỏ váy áo giống như là một đóa thịnh phong trong đêm tối hoa hồng gọi người không rời được mắt. Nàng là Bất Dạ Thành vang dội nhân vật, Tiên Nhi. Nàng nhân thần bí khó lường, nhưng yêu nhưng mị nhưng thanh thuần, cái dạng gì phong cách đều có thể khống chế, như là cái tinh linh, lại như là câu hồn yêu tinh. Sân khấu một bên bãi đầy hoa hồng đỏ, tất cả đều là ở đây khách hàng đưa cho Yên Nhi. Nàng vũ nhảy dựng xong, ở đây mọi người buộc phát ra vỗ tay, toàn bộ người đều ở kêu an nhưng. Yên Nhi chớp chớp mắt để lại cho ở đây người một cái hôn gió, sau đó không hề lưu luyến đi hậu trường. Tuyên Vân Chi một tay chống cằm, nhìn cái kia nữ tử bóng dáng, thú vị nồng đậm. Triệu Tú nhìn nhà mình thiếu gia bộ dáng này, cũng ít nhiều nàng là biết Tuyên Vân là nữ nhi thần, không biết còn tưởng rằng nàng thật sâu mê luyến thượng vị kia tiểu thư. Trên đài lại thay đổi một nhóm người, trang hạ người xem tuy rằng không có chờ đến Yên Nhi có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc tới chỗ này là vì mua cái nhạc, liền lại lần nữa đầu nhập tới rồi duyên dáng vũ khúc chung. Không biết như thế nào. Thính phòng chung lại truyền đến náo nhiệt huýt sáo cùng kinh hô trêu đùa thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, Yên Nhi thay đổi một kiện màu trắng sơn xám, tư thái ưu nhã mê người, trong tay bưng rượu nho, liền như vậy đi ra. Chương 411 Lão đại là nữ sinh 11. Nàng thỉnh thoảng cùng thính phòng chung người kính rượu, liêu thượng vài câu, nhìn ra được đều là duy trì nàng khách quen. Loại này hô động vốn dĩ tất cả mọi người đều đã tập mãi thành thói quen. Bất quá đôi khi vẫn là sẽ ra chuyện xấu. Liền tỉ như hiện tại. Yên Nhi đi ngang qua một cái người xem bên người thời điểm, bị một phen nắm lấy thủ đoạn gắt gao giữ chặt không bỏ, hơn nữa đem người ôm đến trong lòng ngực chiếm tiện nghi. Lao tử vì ngươi đầu như vậy nhiều tiền, tặng như vậy đa lễ vật, đến bây giờ Lao tử cũng chưa thân một ngụm, hôm nay, Lao tử liền ở chỗ này đem ngươi làm. Nói chuyện mồm miệng không rõ mang theo mùi rượu, hiển nhiên là uống xong rượu. Mượn rượu chiếm tiện nghi sự, ở như vậy địa phương đã không phải một lần hai lần. Nguyên bản gặp được loại sự tình này, vẫn là sẽ có người tiến lên bên vực kẻ yếu anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng là lần này, nhưng thật ra có người khuyên trở, nhưng là không ai thật sự dám cở trách người này. Ai, người này là ai a? Đỗ Hùng. Cùng Sà Ca là đã bái cầm huynh đệ, ai dám chọc? Sà Ca. Là Diễm Bang cái kia Sà Ca. Bang không còn ai vào đây. Ai, phỏng chừng lần này Yên Nhi giữ nhiều lành ít. Này còn có hay không vương pháp? Vương pháp? Ngươi ở hát địa giới nói vương pháp. Ngươi còn có hay không đầu óc? Trung quanh nhỏ giọng nghị luận thanh âm, Đỗ Hùng mấy tên thủ hạ trực tiếp rất mạnh hoành đứng lên, một bộ ai muốn dám đến ngăn cản ai chính là tìm chết khí thế. Yên Nhi bị Đỗ Hùng kéo trong ngực chung, Yên Nhi liều mạng dãy rủa, sắc mặt khó coi, khóc không ra nước mắt, Đỗ Hùng ngược lại là càng hăng hái, đối này dở trò, Âu Nôn Huế ngữ một câu tiếp theo một câu. Ta hảo Yên Nhi, ngươi liền từ ta, về sau theo lão tử, bảo đảm làm ngươi cơm ngon rượu say. Giọng nói rơi xuống, thực dầu mỡ không màng Yên Nhi dãy rùa ở hắn trên mặt hôn một cái. Sau đó ngửa đầu cười ha ha, hắn chung quanh thủ hạ khen tặng phụ họa. Ở một cái hẻo lánh góc địa phương, một người nam nhân ăn mặc tinh tế tây trang, bộ dáng anh tuấn, thâm thúy con ngươi đang xem đến kia bị nhốt chủ nữ tử bất lực bộ dáng thời điểm, đột nhiên buông xuống trong tay chén rượu. Đứng dậy. Đang muốn đi qua đi, lại đột nhiên nghe được một tiếng thống khổ tiếng hô. Nam nhân trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt ánh sáng. Liền nhìn đến một cái dáng người thon dài, cười không kềm chế được nam nhân, một tay ôm Yên Nhi, một cái tay khác nắm một cái nổ tung rượu vang đỏ bình. Vừa mới, chính là cái này rượu vang đỏ bình, nện ở Đỗ Hùng trên đầu. Nơi này, náo nhiệt a. Lưu loát thanh âm, mang theo chút trầm thấp cùng không nhanh không chậm. Môi đỏ vỡ ra ác liệt cười, Tuyên Vân một tay ôm Yên Nhi, tùy tay đem vỡ vụn rượu vang đỏ bình còn tại trên mặt đất. Yên Nhi không nghĩ tới lúc này còn có người ra tay cứu nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy người nam nhân này trên mặt mang theo cười vừa vặn nhìn về phía nàng. Yên Nhi trong nháy mắt hoảng hốt, đã lâu lúc sau mới nói một tiếng. Tạ, tạ. Nói thời điểm túi đầu, đem trong tay đã vẹt ra cây châm lại lần nữa hấp chết. Làm bộ sửa sang lại trang dung. Đem kia cây châm đừng ở trên tóc. Kia cây châm, nhìn qua phổ phổ thông thông, chỉ là nó đều không phải là cái cây châm, vẫn là cái ba giết người vũ khí sắc bén. Nguyên bản là tưởng thừa dịp hỗn loạn tự cứu, bất quá hiện tại xem ra bà không cần. Nơi này ánh đèn lờ mờ, mọi người lực chú ý đều ở bị bạo đầu Đỗ Hùng trên người, hàm răng không nghĩ tới còn sẽ có người nhìn đến chính mình vừa mới động tác. Tuyên Vân lộng lấy con ngươi bất động thanh sắc rời đi, cười như cũ. Càng dùng sức đem Yên Nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Liền nghe bên cạnh có người kêu gào. Người là ai a? Tìm chết. Biết chúng ta ra là ai sao? Chương 412 Lão đại là nữ sinh 12. Đỗ Hùng đầu xôn xao đổ máu, sớm đều nằm ở đàng kia chỉ còn lại có thở dốc Nhi. Hắn bên cạnh thủ hạ kêu gào, tựa hồ còn muốn xô đẩy. Bị vẫn luôn đi theo Tuyên Vân phía sau bảng lôi cấp ngăn cản. Tuyên Vân nâng lên mắt. Lộng lây đôi mắt, mang theo ý cười bộ dáng, nhìn qua như vậy vô hại. Môi đỏ lúc đóng lúc mở, nói ra nói luôn là làm người mồ hôi lạnh say xưa. Nếu là không có một cái dễ nghe một chút giải thích, ta khiến cho các ngươi đi theo Đỗ Hùng cùng nhau hoành đi ra ngoài. Huynh đệ, chúng ta đến ngươi. Không dứt bên tai tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên, chung quanh vang lên một mảnh reo hò. Bọn họ đã sớm xem này đàn lưu manh hôn đản không vừa mắt, hiện tại có người đứng ra. Bọn họ đương nhiên duy trì. Trong đó một cái Đỗ Hùng thủ hạ ngoài mạnh trong yếu, lạnh lùng sắc bén. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhúng tay chúng ta Diễm Bang sự tình, tiểu tâm ta làm ngươi đi không ra Hát Thị. Tuyên Vân Chi thuận miệng hỏi một câu. Diễm rút. Giống như nghi hoặc. Cái kia thủ hạ vén tay áo. Ta nói cho ngươi, chúng ta Hùng Ca cùng Diễm Bang Lý Xả là đã bái Cầm huynh đệ. Ngươi tốt nhất hiện tại liền quỳ xuống nhận sai, tiểu tâm trong chốc lát Xả Ca tới, kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Tuyên Vân Chi nhìn cái này nói mặt mày hớn hở, sinh động tiểu đệ, môi đỏ vỡ ra ý cười, nàng từ một bên thuận tay kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống. Sống lưng dựa vào ở ghế trên, ngẩng đầu không kềm chế được lại lười nhác, nhưng là trên người ẩn ẩn có cổ khí thế gọi người không rời được mắt. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi đem người gọi tới, nếu như hắn tới không được, ngươi huynh đệ, còn có ngươi Đỗ Mạnh Mẽ ca, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Trên mặt nàng treo tươi cười, nói thời điểm, nàng nâng lên ngón tay từ người kia trên dưới chỉ, cuối cùng ngừng ở hắn tay phải. Ân, liền trước lưu lại một đầu ngón tay, coi như bảo đảm. Vô hại tươi cười, ấm áp thanh âm, tàn nhẫn nói không ngừng dọa tới rồi cái kia tiểu đệ, kinh sợ ở đây sở hữu khách hàng. Nàng tiếng nói vừa dứt, Bàng Lôi đã cường ngạnh chảo quá cổ tay của hắn, chế trụ hắn một bàn tay, giơ tay chém xuống, cắt bỏ hắn ngón út. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn máu tươi, kích thích ở đây mọi người. Quản lý bất dạ thành giám đốc, còn có một chúng tay đấm nhóm cũng đều vội vàng tới rồi, giám đốc đang xem đến Tuyên Vân thời điểm, vội vàng khom lưng theo tiếng. Không nghĩ tới là ngài đã tới. Tuyên Vân chi xua xua tay, đánh gây trải qua tiếp được đi nói, chỉ là nói. Những người này, trước thủ săn đi, chờ vị này đại huynh đệ đem bọn họ chỗ rửa tìm tới. Cái kia bị cắt bỏ ngón tay tiểu đệ nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh say sưa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi. Các hạ người nào? Tuyên Vân một tay chống cằm, chán đến chết. Tuyên Vân. Này hai chữ rơi xuống, cái kia tiểu đệ sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau, nhanh chóng rời đi. Mà ở tràng khách hàng vừa mới còn một mảnh trầm trồ khen ngợi thành, giây lát liền yên tĩnh một cây châm rơi xuống đất đều có thể đủ nghe được. Nguyên lai, người này chính là Tuyên Vân. Có thể tới bất dạ thành chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút con đường cùng thực lực, cho nên mấy ngày nay Tuyên Vân làm những cái đó huyết vũ tinh phong sự sớm đều ở này đó người lỗ thai, miệng khẩu khẩu tương truyền. Tuyên Vân nhìn về phía một bên đứng Yên Nhi, hai người đối diện, nàng mặt mày một trọn mang theo không kềm chế được lại liêu nhân ánh mắt. Sinh này phúc hảo tướng mạo, nếu là bị đạp hư, đã có thể đáng tiếc. Nhàn nhạt lời nói chung mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương tiếc. Yên Nhi sửng sốt, túi đầu, cúc một cung. Đa tạ ngài ra tay cứu rút. Tuyên Vân Chi nhìn nàng ý vị thâm trường. Chương 413 Lão Đại là nữ sinh 13. Ta cứu ngươi, chính là có điều kiện. Yên Nhi nghe nắm chặt khăn tay, cắn môi. Ngài bốn. Tuyên Vân Chi đứng lên, đi đến Yên Nhi trước mặt. Tuyên Vân Chi dáng người thon dài, Yên Nhi xinh xắn lanh lợi, nàng cũng chỉ là đánh tới Tuyên Vân Chi cảm chỗ. Tuyên Vân Chi duỗi tay, đem người ôm đến trong lòng ngực, môi đỏ như có như không cọ qua Yên Nhi lỗ thai, có thể thả chậm chậm thấp thanh âm. Cái này, liền xem như thù lao. Nói xong, cười một chút. Sau đó liền đem người buông lỏng ra. Yên Nhi đứng ở chỗ đó, trong tay khăn tay gắt gao nắm lấy, nỗ lực khắc chế gương mặt chỗ thổi qua ửng đỏ. Nàng cúi đầu, đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Tuyên Vân Chi môi đỏ vỡ ra lớn hơn nữa ý cười càng đậm chút. Rối tay từ một bên lấy quá một kiện tây trang áo khoác ở Yên Nhi trên người. Nàng ý bảo giám đốc, tìm cá nhân, đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Là, bang chủ. Nói xong lúc sau, Tuyên Vân liền lại ngồi ở ghế trên, nếu nhìn kỹ, là có thể đủ nhìn ra kia lộng lấy đôi mắt dưới hờ hững cùng lạnh băng, đối ngoại giới phóng lại đây ánh mắt, chẳng quan tâm, nàng túi đầu dựa vào ở ghế trên, tư thái tản mạn như là ngủ rồi. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành liên tục kích phát tính nhiệm vụ chi nhất, khen thưởng 100 không gian tệ. Ngài hiện tại không gian tệ cái số vì 600. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, xem như đáp lại. 10 phút phía trước, ở Yên Nhi từ hậu đài đi ra nháy mắt, 001 nhiệm vụ tiếng vang lên. Nàng nhiệm vụ là, ngăn cản thiên đạo sủng nhi Đông Phương Đình anh hùng cứu mỹ nhân Trịnh Yên. Dựa theo nguyên bản ký ức, liền tính là nàng không xuất hiện, Đông Phương Đình cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa thực khí phách cứu đi Yên Nhi. Này, đó là buồn thế giới nam chủ cùng nữ chủ lần đầu tương ngộ. Ân, Yên Nhi thân phận thật sự cũng không phải vũ nữ. Nàng là tam đại quân phiệt chi nhất Trịnh gia nữ nhi duy nhất Trịnh Yên. Cuối cùng cùng Đông Phương Đình ở bên nhau, hai người từ tương giết đến yêu nhau. Cuối cùng hai đại gia tộc Châu Liên bích hợp, Đông Phương Đình ở nhờ Trịnh gia thế lực nhất thống bá nghiệp. Đến nỗi hiện tại Trịnh Yên dùng tên giả Yên Nhi tại đây bất giả thành đương vũ nữ nguyên nhân 4, tự nhiên là vì Trịnh gia bá nghiệp, muốn đánh cắp có thể nhất cử đánh hạ hát thị biện pháp. Biết người biết ta, mới có thể thủ thắng. Không bao lâu lúc sau, Lý Xà mang theo người vội vàng tới rồi. Thượng trăm cái huynh đệ trực tiếp đem toàn bộ bất giả thành bao quanh vây quanh. Này gióng trống khua chiêng oanh động tư thế, sợ tới mức vốn dị ở chỗ này ngồi ở xem diễn quần chúng nhóm, kinh hách nơi nơi chạy. Trong chốc lát, bất dạ thành cũng chỉ dư lại Tuyên Vân người, còn có đi vào nơi này Lý Xà. Lý Xà miệng ngậm một cây yên, trên mặt một đạo đao sẹo có vẻ hung thần ác sát. Hắn đứng ở Tuyên Vân trước mặt, trên dưới đánh giá cái này ngồi ở ghế trên như là ngủ đi qua nam nhân. Trên mặt tuy rằng cà lơ phất phơ kỳ thật trong lòng rất là cảnh giác. Một cái có thể trong một đêm bao trùm Triệu Tuyền sở hữu địa bàn, hơn nữa thu thập dễ bảo người, có thể là cái tiểu nhân vật. Thậm chí có thể nói song toàn không dám tưởng tượng, cái kia mềm mặt đàn bà chít chít người, ở Tuyên Đại Diễm sau khi chết thế nhưng lộ sắc thành như thế tàn nhẫn nhân vật. Lớn như vậy động tĩnh, Tuyên Vân Chi mở bừng mắt ra. Phía sau, Bàng Lôi cùng Triệu Tú một tả một hữu đứng. Trước người, Lý Xà mang theo một chúng huynh đệ thẳng bước lại đây. Tuyên Vân Chi câu môi mỉm cười, còn chưa nói chuyện, Lý Xà dẫn đầu ra tiếng. Ngươi phái người tới tìm ta lại đây, chuyện gì? Tuyên Vân Chi duỗi tay chỉ một bên nằm đầy đầu máu tươi hơi thở càng ngày càng yếu Đỗ Hùng. Người này nương ngươi uy danh ở chỗ này hoành hành ngang ngược, Xà ca, người này cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Chương 414 Lão Đại là nữ sinh 14. Nói, nàng vỡ ra khỏe môi cười, trắng non da thịt, tản mạn lại tiêu sái động tác. Gọi người không rời được mắt. Lý Xà nhìn thoáng qua Hoa Hùng, đôi tay ôm ngực, tầm mắt thẳng bức Tuyên Vân Chi. Là như thế nào? Không phải lại như thế nào? Tuyên Vân, chẳng lẽ ngươi muốn nương chuyện này, hướng ta khai đao? Tuyên Vân hàm chứa ý cười, sống lưng dựa vào ở sau người ghế trên. Xà ca, ngài mang theo nhiều người như vậy tới đem bất dạ thành vây quanh cái chật như nêm cối nhìn dáng vẻ cũng không giống như là muốn tới cùng ta thương lượng à. Lý Xà cũng xả quá một bên ghế dựa, từ Tuyên Vân đối diện ngồi xuống. Hít sâu một ngụm yên. Ta làm như vậy, cũng là sợ chính mình cùng Triệu Tuyền gặp đồng dạng tội, ca là gan quá tiểu, còn thỉnh Tuyên Vân muốn tha thứ. Lý Xà người này, nhìn qua như là cái tàn nhẫn lục thân không nhận vô pháp vô thiên chủ, kỳ thật người khác khéo đưa đẩy thực, hơn nữa cũng rất có đầu óc. Tuyên Vân chi khỏe môi vỡ ra cười, đứng dậy. Nhìn một cái, vốn dĩ chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Hiện giờ làm cho nhưng thật ra có chút thu không được chàng. Nói thời điểm, nàng đi đến nằm trên mặt đất Đỗ Hùng trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống thân. Xà ca, người này ở ta trước mặt náo sự, nếu là không cho chút giáo huấn, luôn là không thể nào nói nổi. Ngài cảm thấy đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút, xà ca là muốn bảo, vẫn là muốn xá. Tay nàng chống đầu, làm như ở dò hỏi. Lý Xà ngồi ở chỗ đó chậm chạp không nói gì. Tuyên Vân Chi cười, không biết từ chỗ nào lấy ra một phen màu bạc súng lục tới. Nàng ngồi xổm chỗ đó thưởng thức. Con người của ta, luôn là chán ghét người khác ở ta trước mặt lấy bất luận cái gì hình thức khiêu khích cũng hoặc là kiêu ngạo, thường thường người như vậy cuối cùng đều sẽ kết cục thực thảm. Nàng ý có điều chỉ, trong tay ngân thương họng súng từ Đỗ Hùng trên đầu đi xuống đồng dạng thẳng hoa đến hắn ngực. Đỗ Hùng tuy rằng bị trọng thương, nhưng rốt cuộc vẫn là có ý thức, đặc biệt là nàng cầm một phen chói lọi thương ở hắn trên người qua lại lắc lư, tự nhiên là lo lắng sợ một phát súng bắn chết hắn. Thế cho nên kêu hắn thật mạnh thở dốc, hô hấp đều thô nặng chút. Tuyên Vân Chi cười, đột nhiên duỗi tay, ngân thương họng súng chỉ hướng về phía Lý Xà. Bay một tiếng, viên đạn xoa Lý Xà đỉnh đầu chắt ở phía sau cây cột thượng. Nàng này một động tác, kêu ở đây sở hữu huynh đệ đều kinh ngạc một chút. Ngay cả nàng người một nhà Bàng Lôi cùng Triệu Tú đều không có phản ứng lại đây. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ bang chủ, liền khách sáo đều lười đến, nói nổ súng liền nổ súng. Lý Xà ngồi ở ghế trên cả người cứng đờ, bất quá mọi người không có phát hiện, chỉ là cho rằng hắn hảo khí phách, nguy hiểm tiến đến vững như Thái Sơn. Tuyên Vân Chi đùa nghịch xuống tay thương, cười như không cười nhìn Lý Xà, ở yên tĩnh lúc sau, đứng dậy. Phong cách một sửa. nếu là xà ca người, ta làm sao có thể không cho xà ca cái này mặt mũi, người, ngươi mang đi đi. Nàng lại lười nhác ngồi ở ghế trên, không nhanh không chậm, tựa hồ đối phương 100 nhiều người hoàn toàn đều không có để vào mắt. Lý Sa một bên tiểu đệ nhịn không được tiến đến bên thai nói. Xà ca, chúng ta không thể như vậy buông tha hắn ba. Lời nói còn chưa nói xong, bang một cái tát, Lý Sa nâng lên tay liền hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi nhìn nửa ngày lúc sau, thổ lộ một câu. Chúng ta đi. 100 nhiều hào người mênh mông quần quần tới, lại mênh mông quần quần rời đi, cùng với trên mặt đất kia một khối sắp đổ máu mà chết Đỗ Hùng cũng đi theo rời đi. Bất Dạ Thành, ánh đèn âm nhạc tất cả đều ngừng, trống rỗng địa phương, Tuyên Vân Chi như cũ tản mạn ngồi. Bàng Lôi trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc sau, hắn nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc không có nhịn xuống, ra tiếng. Chương 415 Lão Đại là nữ sinh 15. Bang chủ, ngài chỉ có ta cùng Triệu Tú hai người, nếu Lý Sa thật sự quyết tâm muốn lộng ngài, nên làm cái gì bây giờ? Tuyên Vân Chi lưu loát, không thèm để ý. Vậy làm. Bất quá chúng ta ba cái giống như đánh không lại đối phương hơn 100 người. Nói xong lúc sau lại vỡ ra khỏe môi cười một chút. Bàng Lôi lại khóc lại cười, tâm tình như là ở đã làm sơn xe giống nhau. Bất Dạ Thành lầu một trống rỗng, chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Giám đốc đi hậu trường trấn an công nhân. Ba người nói chuyện thời điểm, trong một góc truyền ra thanh âm tới. Là ghế rửa kéo ra thanh âm. Đại khái là bởi vì nơi này quá an tĩnh, cho nên từ nơi khác truyền đến thanh âm lập tức liền đột hiện ra tới. Lộc cộc, tiếng bước chân từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Tuyên Vân Chi dương mắt nhìn lại, một người nam nhân ăn mặc thẳng tắp tây trang, cắt may khéo léo. Ngực trong túi cắm một chi bút máy, bộ dáng anh Tuấn, nên là cái ôn hòa Tuấn nhã người, chỉ là hắn một đôi mắt ưng, chẳng sợ hắn quanh thân phát ra hơi thở đã là thực ôn hòa thoải mái, nhưng cặp mắt kia vẫn là bại lộ dã tâm cùng lòng dạ. Đương nhiên, này cũng không phải không tốt. Rốt cuộc ở như vậy một cái loạn thế, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể sinh tồn đi xuống. Người kia đi tới, vươn một chương danh thiếp, đưa cho Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân bang chủ. Xin cho phép ta tự giới thiệu, ta kêu Đồng Phương Đỉnh. Dễ nghe tràn ngập mị lực thanh âm, tự tin lại như thế anh Tuấn túi ra. Trách không được có thể đem Tuyên Chi hồn đều cấp cầu không có. Lúc này đầu trung truyền ra thanh âm. Len Ken, 001 nhắc nhở, ngài nhiệm vụ mục tiêu thỉnh nỗ lực công lược. Tuyên Vân Chi cũng không có duỗi tay đi tiếp danh thiếp, chỉ là con môi rửa ở lưng ghế thượng biếng nhác. Có gì phải làm sao? Đồng Phương Đỉnh cũng không tức giận. Nhìn Tuyên Vân Chi không tiếp liền đem tay thu trở về. Vừa mới Tuyên Vân bang chủ cách làm, ta đều xem ở trong mắt, rất bội phục, liền muốn cùng ngài giao cái bằng hữu. Tuyên Vân Chi nghiêng đầu cười cười. Giao bằng hữu cũng không phải dựa vào một hai câu lời nói liền có thể, rốt cuộc lâu ngày thấy lòng người. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có bao lớn tâm muốn cùng hắn thâm giao. Đông Phương Đình cúi đầu cùng nàng đối diện, ý vị thâm trường. Tuyên Vân bang chủ, ta tưởng ngươi là cái người thông minh. Chẳng lẽ không nghĩ tới muốn cùng Đông Phương gia hợp tác? Hắn không nhanh không chậm tung ra mồi. Không thể không nói, vừa mới Tuyên Vân một loạt cách làm đều kêu hắn trước mắt sáng ngời. Nguyên bản hắn tới chỗ này muốn tìm người là Lý Sa. Lại bị Tuyên Vân kia không hoảng không loạn khống chế toàn trường khí thế cấp hấp dẫn. Nếu hắn muốn tìm một người trường kỳ hợp tác, Tuyên Vân, càng phù hợp hắn chờ mong. Mà cùng dĩ vãng vừa đấm vừa xoa bất đồng. Lúc này đây hắn ôn ôn hòa hòa ấm áp tiến dần. Nhìn qua chút nào thương tổn lực đều không có. Muốn bắt lấy một người, tự nhiên liền phải căn cứ người kia tới chế định bất đồng phương pháp. Giống như là Tuyên Vân. Người này đủ tàn nhẫn, cũng đủ có mưu kế. Chỉ là tính cách quá đường hoàng kiêu ngạo. Người như vậy luôn thích bị người theo. Cho nên hắn phải làm, chính là thừa dịp mặt khác hai đại gia tộc không có động tác thời điểm, tung ra mồi, đem người dụ hoặc thượng câu. Tuyên Vân Chi nhìn, không nói gì. Lần này, hắn lại lần nữa duỗi tay, đem trong tay danh thiếp đưa qua. Tươi cười ôn hòa. Ta đã nhiều ngày đều sẽ ở Hát Thị, nếu Tuyên Vân bang chủ có cái gì ý tưởng, tùy thời đều có thể cho ta gọi điện thoại. Một chương màu trắng tấm cản, mặt trên Đông Phương Đỉnh ba cái chữ to, phía dưới đi theo mấy cái con số. Thời đại này, không có di động, nhưng là có điện thoại. Tuyên Vân Chi duỗi tay tiếp nhận, mày một chọn. Chương 416 Lão Đại là nữ sinh 16. Không tiễn. Đông Phương Đình sửng sốt một chút, theo sau cười nói. Tuyên Vân bang chủ, chớ quên. Ta tùy thời chờ. Nói xong lúc sau, liền rời đi. Tuyên Vân Chi nhìn thoáng qua danh thiếp, thuận tay nhét vào bàng lôi một bên túi tiền trung. Bang chủ. Tuyên Vân Chi nghiêng đầu nhìn hắn. Bàng lôi, tam đại quân thiệt, nếu có cơ hội, ngươi sẽ muốn với ai hợp tác? Bàng lôi cơ hồ không chút do dự. Thư gia. Tuyên Vân Chi nhún mày. Vì cái gì? Luận thực lực, thế lực, còn có vật tư quân lực, tam đại quân thiệt, nó là mạnh nhất. Bàng lôi rất đơn giản phân tích, cũng thực thực tế. Tuyên Vân Chi cười, đầu ngón tay một chút gõ ở ghế dựa trên tay vị, như suy tư gì. Cây to đón gió đạo lý có hay không nghe qua. Đứng ở một bên Triệu Tú nói. Thiếu gia, ngài ý tứ là nói Tư gia không phải cái tốt lựa chọn. Tuyên Vân Chi lắc đầu. Không, nó mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên đây là đối với Tuyên Vân Chi tới nói. Nàng muốn công lược người là Đông Phương Đình. Hai người tự ngay từ đầu liền không phải ở cùng cái trận doanh chung. Đông Phương gia không thể tuyển, chính gia thực lực lại là tam đại quân phiệt trung yếu nhất. Như vậy, Tư gia chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng bốn cuối cùng Tư gia khả năng sẽ bị hai nhà gồm thâu. Bất quá nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chuyện sau đó liền không phải nàng tới quản được. Đầu nhanh chóng trải vớt rõ ràng ý nghĩ lúc sau. Tư Vân Sơn thiệp mời là khi nào? 3 ngày sau. Bàng lôi đáp lại. Nàng gật gật đầu. Ân, bị xe, trở về. Là, bang chủ. Này trong bất chi bất giác, vốn là tính toán ở bất dạ thành chạm chân liền đi, vừa ra tới phát hiện lại đã là đen nhánh đêm khuya. Chờ đến bọn họ 3 người sau khi rời khỏi, ở bất dạ thành lầu 2. Sở hữu ghế đều đã không có người. Chỉ có một tới gần lan can lại không dẫn người chú ý địa phương. Một người nam nhân ăn mặc một thân quân trang, nhìn qua như là cái quân nhân. Chỉ là hướng lên trên xem, kia tuấn mỹ kinh diễm khuôn mặt, lập tức liền sẽ làm người bỏ qua rất mặt khác. Liền xem người nọ, môi mỏng ngậm ý cười, tư thái lười biếng. Không có chút nào quân nhân thẳng tắp chính trực, ngược lại là giống cái quân bĩ. Hắn hơn phân nửa cái thân mình đều ẩn nấp ở bóng ma chung. Hẹp dài con ngươi đen nhánh một mảnh, gọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Cho đến nghe được hắn yết hầu trên dưới lan lộn. Đường nhất. Lúc này mới phát hiện nơi này đều không phải là chỉ có hắn một người. Ở cái này nam nhân một bên còn đứng một cái ăn mặc tây trang đầu tóc sơ đến không chút cẩu thả bộ dáng nội liễm người. Gia chủ. Đem cái kia Tuyên Vân, làm ra. Hắn không chút để ý hạ đạt một cái thổ phỉ giống nhau mệnh lệnh. Cùng hắn trên người này một thân quân trang hoàn toàn không tương xứng. Là. Quan trọng nhất chính là. Cái kêu đường nhất thế nhưng chút nào đều không có phản bác, còn đáp ứng rồi. Đi theo đường nhất liền xoay người hướng dưới lầu đi đến. Thực mau biến mất ở trong tầm mắt. Một lát sau, người nam nhân này cũng đứng dậy, đôi tay sao ở trong túi từng bước một đi ra ngoài. Tuyên Vân Chi ngồi ở xe thượng, nàng đỡ cái chán, đã mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên xe một cái phanh gấp. Nàng thân thể bỗng nhiên trước huynh, lập tức tỉnh lại. Khẽ cau mày một chút. Trên mặt có chút không kiên nhẫn. Đi theo bàng lôi quay đầu lại, nói. Bang chủ, phía trước có chiếc xe hoành ở chúng ta xe trước. Vừa dứt lời, bọn họ xe trước mặt đã đứng 4 cái hắc y rỉa nhân. Đương nhiên này đó không tính cái gì. Chân chính làm nàng đáng chú ý chính là 4 cái hắc y rỉa nhân đầy người sắc khí, trong tay nắm thương, chút nào không che giấu chính mình ý đồ. Chương 417 Lão Đại là nữ sinh 17. Liền ở ngay lúc này, cửa xe bị trong đó một cái hắc ý hề nhân mở ra. Bày ra một cái thỉnh tư thế. Tuyên Vân mày một trọn, đi xuống xe đi. Phía sau Triệu Tú không yên tâm cũng tưởng đi theo đi xuống tới, lại là bị hắc ý hề nhân ngăn cản. Nàng từng bước một hướng một khác chiếc xe trước mặt đi đến. Ở sắp đi đến kia xe trước mặt thời điểm, liền nhìn đến đường nhất từ xe thượng đi xuống tới. Hắn một thân thẳng tắp tây trang, trên mặt hòa ái lại nội liêm ý cười. Tuyên Vân bang chủ, cửu ngưỡng đại danh. Tuyên Vân Chi trên mặt ngậm ý cười ở sửng sốt một chút lúc sau, đột nhiên vỡ ra lớn hơn nữa, bất quá bất đồng với nàng giết người tàn nhẫn thời điểm bộ dáng, lộng lây đôi mắt cũng lây dính cười, thật sự thật cao hứng. Đường nhất tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Đường nhất bị nàng bất thình lình một câu cấp làm cho cũng không biết nói sao tiếp. Sau đó liền nghe Tuyên Vân Chi nói, là ngươi ba thủ trưởng làm ngươi tới tìm ta. Đường nhất bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, đang muốn nói chuyện, đã bị Tuyên Vân Chi theo sát đánh gãy. Hắn là ngươi tới tìm ta làm cái gì? Có chuyện muốn nói, vẫn là có thư tín phải cho ta. Đường nhất. 6. Gia chủ để cho ta tới tiếp ngài muốn cùng ngài một tự. Tuyên Vân Chi như suy tư gì? Các ngươi gia chủ khi nào gặp qua ta? Đường nhất chỉ là nội liễm cười, không nói gì. Tuyên Vân Chi cười khẽ một chút. Ân, đi thôi, đi gặp các ngươi gia chủ. Nói thời điểm tự động làm được xe thượng. Cái này phản ứng làm Đường nhất lại lần nữa sừng sốt. Hiển nhiên là không phản ứng lại đây. Tuyên Vân Chi dựa vào ghế dựa, nghi hoặc. Ngươi không phải nói nhà ngươi chủ yếu thấy ta. Còn không đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng đã tự cố đóng lại cửa xe. Đường nhất đứng ở chỗ đó hảo nửa ngày lúc sau, mới vòng đến làm được ghế phụ. Đi theo liền nghe Tuyên Vân Chi nói. Đường nhất, ta vừa mới xe thượng kia hai người thả bọn họ, cùng bọn họ nói ta sẽ không có việc gì. Đường nhất gật đầu. Ta sẽ giúp ngài truyền đạt. Nói xong lúc sau hắn hướng về phía trong đó một cái hắc ý rỉa nhân vây vây tay, công đạo vài câu. Sau đó xe phát động, dọc theo con đường từng đi qua, rời đi. Tuyên Vân Chi dựa vào xe duyên thượng, không một lát liền ngủ đi qua. Tuy rằng là ở trên xe, lại là nàng đi vào nơi này lúc sau, lần đầu tiên ngủ đến như vậy thủ. Không hề phong bị, một chút cảnh giác tâm đều không có, nàng tin người kia, vượt qua tin chính mình bên người người. Liên tính là ở thế giới này, còn chưa từng gặp mặt. Đi vào nơi này lúc sau, tuy rằng cùng nàng đã từng ở vùng châu thổ sấm thời điểm có điều bất đồng, nhưng là cảnh giới tâm liền từ đầu đến cuối đều không có vương quá. Liên tính là buổi tối ngủ, đều sẽ thoáng có một chút động tĩnh đều có thể đủ nháy mắt tỉnh lại. Liên tính là bên cạnh có bảng lôi cấp triệu tú, nàng cũng tin không nổi. Đường nhất cũng không nghĩ tới, cái này lần đầu tiên gặp mặt Tuyên Vân bang chủ, thế nhưng ở trên xe ngủ rồi. Thế cho nên chờ đến tới rồi mục đích địa, hắn đứng ở xe ngoại, cũng không biết chính mình là nên gọi tỉnh, hay là nên chờ hắn tỉnh ngủ. Xe chạy tới rồi một tòa độc đống chung cư ngoại. Đường nhất đứng trong chốc lát, vẫn là ra tiếng đem Tuyên Vân cấp đánh thức. Tuyên Vân mở to mắt, giây lát khôi phục thanh minh. Nàng từ trong xe đi ra ngoài, nhìn trước mắt chung cư, méo mó đầu cười cười. Trên mặt không có một tia mỏi mệt cùng ngủ rũ, khỏe môi chỗ mang ra chỉ là nghiền ngẫm cười. Dẫn đường đi. Nàng ra tiếng. Đường nhất bày ra một cái thỉnh tư thế, sau đó hai người một trước một sau, hướng trong đi đến. Đẩy ra chung cư môn, bên trong sáng sủa ánh đèn thứ nàng có trong nháy mắt không mở ra được đôi mắt. Chương 418 Lão đại là nữ sinh 18. Chờ đến nàng hoãn quá mức nhi tới lúc sau, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một người nam nhân, ngồi ngay ngắn ở phòng khách chung. Một thân quân trang. Cổ áo phía trên hai cái nút thắt cởi bỏ tới, có thể nhìn đến gợi cảm hầu kết. Hắn dựa vào ở màu đen da thật trên sofa, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lay động. Tuấn Mỹ vô song bộ dáng, mỏng lạnh môi gợi lên, ngậm ý cười mang ra lười biếng. Hẹp dài con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới Tuyên Vân Chi, đen nhánh làm người xem không hiểu suy nghĩ của hắn. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, đương nàng nhìn đến Tư Vân Tả thời điểm, cười, ở môi đỏ tràn ngập. Mặt mày nghiền ngẫm cùng lười nhác dây lắt thành mi mắt cong cong che giấu không được vui sướng. Chẳng sợ nàng cực lực khắc chế chính mình, nhưng vẫn là nhịn không được. Chậc chậc chậc. Đợi lâu như vậy, nhưng rốt cuộc nhìn thấy người A. Tư Vân Tà nhìn đến nàng phản ứng, mày không giấu vết một trọn. Nửa ngày lúc sau, trầm thấp giàu có tử tính tiếng nói vang lên. Tuyên Vân bang chủ, kính đã lâu. Tuyên Vân chi chớp chớp con người, sắc mặt biến hóa thực mau. Dây lát liền khôi phục vào cửa lúc đầu bộ dáng. Vừa mới, liền nàng chính mình đều đã quên, chính mình hiện tại bốn là cái nam nhân. Nàng môi đỏ mang theo cười, nhẹ nhàng lắc lư một chút cổ, thanh âm có thể đè thấp, đôi tay sao ở túi tiền trung. Tư tiên sinh khách khí. Tư Vân Tả nghe nàng lời nói, trong mắt nhanh chóng hiện lên chút cái gì. Tuyên Vân bang chủ, nhận thức ta. Tư tiên sinh đại danh như sấm xem nhĩ, ai không quen biết. Nàng cười lưu loát hỏi lại một câu. Tư Vân Tả trong mắt đen nhánh càng thêm sâu thẳm, trong tay rượu vang đỏ ly nhẹ nhàng đong đưa một chút, như suy tư gì. Tuyên Vân Chi thu liễm tầm mắt, nhấc chân, đi tới Tư Vân Tả đối diện trên sofa, ngồi xuống. Tư tiên sinh hơn phân nửa đêm mời ta tới, chỉ sợ không phải muốn tới cùng ta khen tặng khách sáo. Nàng cười ngâm ngâm, một tay chống cằm dò hỏi. Tư Vân Tả dương mắt nhìn nàng, môi mỏng ngậm ý cười càng đậm. Ngươi cảm thấy, ta kêu ngươi tới là có ý tứ gì? Dễ nghe thanh âm từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra, Tuyên Vân Chi nắm thật chặt tay, lười nhác tư thái, thiên mảnh khảnh thân thể, môi đỏ mang theo đại đại ý cười, đối thủ trưởng Vân Tà, thế nhưng ở khí thế thượng cũng không có hoàn toàn bị hắn áp xuống đi. Đứng ở một bên đường nhất không hiểu thanh sắc đêm này hết thể xem ở trong mắt. Nàng dương mắt con ngươi, lộng lây trong mắt lập lòe quang mang nhìn thẳng hắn, không nhanh không chậm. Tư tiên sinh khuya khoát đem ta lượt tới, này nhất cử động đảo càng như là nhất thời hứng khởi. Đến nỗi vì sao đối ta nhất thời hứng khởi, ta tư tiền tưởng hậu một cái biến mất phía trước ta ở bất dạ thành cứu Yên Nhi, chẳng lẽ là ta ngăn trở tư tiên sinh anh hùng cứu mỹ nhân, tư tiên sinh tính toán cùng ta cẩn thận tương đối tương đối. Nàng nghiến ngẫm nửa không đứng đắn nói thật giả trộn lẫn nửa nói ra. Tư Vân Tà mày một trọn, trong mắt màu đen nhanh chóng tiêm nhiễm, môi mỏng thân ý cười đột nhiên trở nên nồng đậm. Tuyên Vân Chi con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại, hai người đối diện gian. Liền nghe Tư Vân Tà yết hầu chỗ sâu trong truyền đến ý cười. Đạo con, thực sự có cái này ý tưởng. Tiếng nói vừa dứt, cơ hồ là ở đồng thời, Tuyên Vân Chi nhanh chóng đứng dậy lật qua sofa hướng ngoài cửa sổ chạy. Liền ở tay nàng đụng tới bên cửa sổ nháy mắt, phanh mà một tiếng. Một quả viên đạn cơ hồ là xoa nàng bả vai nhanh chóng xuyên qua pha lê, để lại một cái viên đạn cửa động. Nàng bước chân lập tức dừng lại, xoay người nhìn lại. Liên nhìn đến, Tư Vân Tà như cũ ngồi ở màu đen da thật trên sofa, trong tay của hắn nắm một phen màu đen súng lục, đang bị hắn cầm ở trong tay thưởng thức. Hẹp dài con ngươi, nhìn Tuyên Vân Chi, môi mỏng ngậm ý cười huyên náo diễm như lúc ban đầu. Chương 419 Lão Đại là nữ sinh 19. Chạy a, như thế nào không chạy? Hắn lười biếng đến cực điểm tư thái, không chút để ý ngữ điệu, dường như trêu đùa. Tuyên Vân Chi nâng lên con ngươi nhìn thẳng hắn, dùng sức cắn một chút hàm răng. Môi đỏ gợi lên tùy ý cười, lộng lây đôi mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tức giận. Này nhưng bốn thật là cái vương bắt đản nột. Tuyên Vân Chi vì cái gì sẽ sinh khí? Bởi vì hắn hướng nàng nổ súng. Cũng là, cũng không phải. Chỉ cần một khi liên lụy đến thực lực vấn đề, này liền không phải cảm tình có thể giải quyết. Vừa mới kia trong nháy mắt, Tuyên Vân Chi đã nhận ra nguy hiểm cùng nguy hiểm. Cảm giác này cũng thật thị phi thường khó chịu. Nếu người này không phải Tư Vân Tà, nàng thật sự rất muốn đi vặn gãy cái này uy hiếp nàng người cổ. Nàng buông xuống mí mắt, duỗi tay cởi ra chính mình trên người màu trắng áo sơ mi, quấn quanh ở trên tay. Đánh một ván, ngươi thắng, ta đồng ý cùng ngươi hợp tác. Thông thả ung dung động tác, ẩn ẩn mang theo khó lòng giải thích hưng phấn cảm. Cùng Tư Vân Tà chân chân chính chính đánh một trận, đây chính là nàng từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu liền rất tưởng nếm thử sự tình. Tư Vân Tà mày một trọn, trong mắt màu đen như là hình thành lốc xoáy, nhanh chóng ở trong mắt quay cuồng, trong tay kia đem màu đen súng lục, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Hắn tư thái như cũ lười biếng. Ta xuống tay, chết sống bất luận. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo huyên náo diễm cùng nguy hiểm gọi người vô pháp bỏ qua. Tuyên Vân Chi cười khẽ một chút. Tốt nhất là như vậy. Tiếng nói vừa dứt, nàng đã nhanh chóng công kích. Thực mau, hai người vặn đánh vào cùng nhau. Đường nhất nhìn hai người kia tư thế, yên lặng sau này lui một bước. Đương Tuyên Vân Chi một cái thủ đao gõ ở Tư Vân Tà cổ chỗ huyệt vị thượng thời điểm, Tư Vân Tà trước mắt tối sầm, trên tay động tác một đốn, lập tức liền bị Tuyên Vân Chi đoạt ưu thế. Nàng hai tay dùng sức ấn xuống Tư Vân Tà cổ, nhanh chóng nhảy lên xoay người, tiếp theo thân thể đi xuống truy lực lượng tính toán vặn gãy cổ hắn. Nàng lộng lấy con ngươi bị hờ hững che đậy. Lúc này nàng cũng chỉ là một cái cỗ máy giết người mà thôi. Nàng trong lòng cũng chỉ có muốn giết chết hắn này một cái ý tưởng. Đến nỗi bốn thủ hạ lưu tình. Không, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần nàng thủ hạ lưu tình một chút, trước mắt người nam nhân này, tuyệt đối không chút do dự hướng chết làm nàng. Ở nàng thân thể hạ truy thời điểm, thủ đoạn bị người mạnh mẽ ninh trụ, nàng tiếp theo lực đạo xoay người nhảy ở sofa lúc sau. Hai người cách xa nhau vài bước, đối diện. Tuyên Vân Chi lắc lư một chút cổ, méo mó đầu, ý cười giạt rào. Tư tiên sinh, ngươi tốt nhất nghiêm túc một chút, chết ở tay của ta thượng, ta sẽ đau lòng. Nàng nói chuyện lười nhác bộ dáng, hoàn toàn không giống vừa mới bộc lộ mũi nhọn. Đối diện, Tư Vân Tà nhìn nàng, cười như cũ không chút để ý. Thon dài tay nâng lên, một chút giải khai bên ngoài quân trang. Màu trắng áo sơ mi, sấn hắn càng thêm tuấn mỹ. Tán đạm ánh trăng chiếu rọi xuống tới. Hắn đứng ở chỗ đó, thật sự là làm người không thể tin được, trên thế giới này là thật sự có người như vậy tồn tại. Có ý tứ. Hắn thích khẽ liếm liếm quá khỏe môi, mang theo lệ khí, yêu dã nguy hiểm, cùng thượng một mặt tôn quý như công tử cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mà này, thế nhưng là ở cùng cá nhân trên người phát ra. Hắn nhanh chóng di động, cơ hồ là tức thì liền xuất hiện ở Tuyên Vân Chi trước mặt, nàng sửng sốt một chút, trải qua quá nhiều chiến đấu kinh nghiệm muốn nàng theo bản năng làm ra phản ứng, giơ tay ngăn cản ở mặt trái, phanh mà một tiếng, một đạo thật lớn lực lượng va chạm, chấn đến nàng cánh tay tê dại. Nàng ý cười nồng đậm, trong mắt hờ hững một mảnh, không hoảng không loạn phòng ngự cách đấu ngăn cản. Chương 420 Lão đại là nữ sinh 20. Tư Vân Tả mỗi nhất chiêu đều tinh chuẩn lại giàu có lực lượng cường đại công kích, ngạnh kháng, nàng không phải đối thủ. Nhưng thủ pháp của nàng này xảo quyệt tàn nhẫn, hơn nữa mỗi một động tác đều cực kỳ giỏi giang, chút nào ướt át bẩn thỉu dư thừa động tác đều không có, nàng sẽ không lưu lại chút nào lỗ hổng cấp đến đối thủ. Cái này kêu Tư Vân Tà ngạc nhiên cảnh giác, đồng thời lại cảm thấy nghiền ngẫm thú vị. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đánh khó xá khó phân, chẳng phân biệt thắng bại. Mà đứng ở một bên đường nhất, còn lại là yên lặng khẩu lui hai bước, lại lui về phía sau hai bước. Ngay từ đầu đường nhất nhìn đến Tuyên Vân sức chiến đấu cũng là kinh ngạc. Nhưng là so với này đó, hắn hiện tại càng để ý chính là bốn cường đại sức chiến đấu sở mang đến cường đại lực phá hoại. Âm một tiếng, ghế dựa ngã văng ra ngoài, nện ở pha lê thượng liên quan cửa sổ đều nát. Da thật sofa, gỗ nam bàn ghế, chân phẩm trang trí, đồ cổ bình hoa, đồ cổ tranh chữ, rách nát đầy đất. Hai người bọn họ đánh vui sướng chăn chề. Nơi đi qua liền không có một cái đồ vật có thể sinh tồn. Đường nhất đã thối lui đến cửa vị trí, ầm một tiếng, đồ cổ bình hoa nện ở cách hắn không xa trên vách tường vỡ vụn mở ra. Hắn yên lặng đứng ở chung cư cửa, để ngừa bị tạp thương nộ thương. Cũng không biết trong phòng hai người như vậy đánh nhau bao lâu, rốt cuộc hai người dây dưa ở cùng nhau, dừng lại. Liền thấy, Tư Vân tạm một bàn tay hung hăng át ở Tuyên Vân chi cổ, chỉ cần hắn hơi dùng một chút lực. Dây tiếp theo cái này khiêu khích người của hắn là có thể đủ lại vô hô hấp. Tuyên Vân Chi từng ngụm hô hấp, nàng đôi tay rũ lập đứng ở chỗ đó không có động. Trên tóc mồ hôi đắp tí tách đi xuống lưu, lộng lấy con ngươi chớp chớp, môi đỏ gợi lên ý cười tới, kia chỉ bóp chế nàng cổ bàn tay to, bị nàng xem nhẹ rớt, giống như là hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Tư Vân Tà khỏe môi mang theo tùy ý cùng lệ khí huyên náo diễm. Ta nếu dùng sức chút, sẽ thế nào? Hắn trong mắt mang theo hứng thú, cái này hiện tại nhìn qua trở nên kính cẩn nghe theo người, hắn ẩn ẩn cảm thấy còn có hậu chiêu. Lấy này thế cho nên mới mẻ hưng phấn cảm, ở trong lòng lên men mở ra. Tuyên Vân Chi môi đỏ vỡ ra, ngữ điệu không nhanh không chậm. Ngươi có thể thử xem. Nàng vừa mới dứt lời, kia veo ở nàng trên cổ lực đạo đống nhiên dùng sức. Hắn là thật sự muốn bóp chết nàng. Chẳng sợ người kia hiện tại tuấn mỹ tùy ý, chính cười lười biếng lay động. Nàng tay phải cùng tay trái đồng thời ra tay, một bàn tay nhanh chóng truy tới rồi hắn khuỷu tay nơi nào đó một cái huyệt vị, nàng tươi cười nứt càng lúc càng lớn, chẳng sợ nàng hiện tại đã bị véo gân xanh đang khởi, đồng thời tay phải nắm cái tay kia ngón cái chỗ huyệt vị. Tư Vân Tà sửng sốt, hắn tầm mắt từ Tuyên Vân Chi trên mặt chuyển rời đến chính mình cánh tay thượng. Vốn dĩ cường mà hữu lực tay đang muốn bóp chết người này, kết quả hiện tại, lại không chịu khống chế rũ lập xuống dưới. Cánh tay không hề hay biết, chết lặng như là phế bỏ. Tư Vân Tà buông lòng tay, Tuyên Vân Chi một bàn tay đỡ tường, từng ngụm thở dốc ho khan lên. Sắc mặt bị véo đã phát màu trắng, vừa mới nếu là nàng chậm một chút nữa, Tư Vân Tà cánh tay sẽ thế nào nàng không biết, nhưng là nàng phỏng trừng đã thành một cái chết người. Hoan quá mức nhi tới lúc sau, nàng dựa vào vách tường, mệt chỉ có thể đủ dựa vào vách tường tới duy trì đứng thẳng động tác. Thân thể này, quá khuyết thiếu rèn luyện, từ nàng xuyên qua lại đây lúc ấy, này thân thể là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu, liền có thể thấy được nhược doa người. Nhìn nhìn lại Tư Vân Tà, đứng ở chỗ đó tựa hồ chỉ là cảm giác được đối chính mình cánh tay tạm thời tính tê mỏi mà cảm thấy tò mò mà thôi. Vừa mới kia một hồi chiến đấu với hắn mà nói, cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Chương 421 Lão đại là nữ sinh 21. Hắn nâng lên đôi mắt, hẹp dài đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia dựa vào ở trên vách tường sắc mặt đỏ lên khỏe môi trở nên trắng nam nhân. Như thế nào làm được? Dễ nghe thanh âm mang theo làm người vô pháp bỏ qua từ tính. tuy rằng không có nói rõ, nhưng là đều rõ ràng, hắn dò hỏi chính là Tuyên Vân Chi như thế nào làm được làm hắn cánh tay tạm thời tính tê mỏi. Tuyên Vân Chi vỡ ra khỏe môi, cười thoải mái. Tư tiên sinh chẳng lẽ cảm thấy ta là một cái thích làm việc thiện đại thiện nhân không thành? Này nếu là nói với hắn, tiếp theo nàng không chuẩn liền thật sự sẽ bị người này cấp bóc chết. Tuyên Vân Chi nghỉ ngơi một trận, khôi phục chút sức lực, đi đến một bên, đem một bên oai đảo ghế dựa dựng thẳng lên tới, sau đó đại thứ thứ ngồi xuống. Tư tiên sinh, ngươi hiện tại nhưng có muốn cùng ta nói chuyện ý tưởng? Nàng động tác tản mạn, nhìn qua như là cái không đàng hoàng người. Nhưng là đứng ở một bên Tư Vân Tà nhìn nàng, nửa ngày lúc sau môi mỏng gợi lên cười, tùy ý mà liêu nhân. Tuyên Vân bang chủ, có hứng thú muốn cùng Tư gia hợp tác sao? Đen nhánh sâu thẳm tầm mắt, đem kia lệ khí cùng nguy hiểm lại lần nữa ẩn nấp đi. Vãn khởi cổ tay áo, mang ra tôn quý cùng khí thế cường đại. Tuấn Mỹ bộ dáng, phía mỏng lạnh môi nhất khai nhất hợp, từ tính như cũ. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, cười thoải mái. Tư tiên sinh có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Nếu là tư tiên sinh khai ra chỗ tốt so những người khác đều làm lòng ta động, hợp tác tự nhiên sẽ có. Nếu là tư tiên sinh vô pháp đả động ta, kia cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Trong bất chi bất giác, hai người chi gian đàm phán quan hệ tựa hồ ở phát sinh thay đổi. Mà hết thể này thay đổi bất quá là bởi vì vừa mới kia một hồi chiến đấu. Vừa mới bắt đầu Tư Vân Tà làm đường nhất cưỡng chế tính đem Tuyên Vân loát tới, hợp tác ý đồ rất nhỏ, hoặc là nói căn bản liền không tính toán hợp tác, bởi vì Tuyên Vân, Diễm Rút, thậm chí là Hát Thị, hắn đều không có đặt ở trong mắt. Sở dĩ làm đường nhất đem Tuyên Vân mang đến, chẳng qua là bởi vì ở Bất Dạ Thành, cảm thấy người này có chút ý tứ, như thế mà thôi. Tuyên Vân chết, Tuyên Vân sống, cùng hắn đều chỉ là hứng thú. Chính là vừa mới kia chàng chiến đấu, Tuyên Vân mang cho Tư Vân Tà chính là ngạc nhiên, còn có một lần nữa xem kỹ. Loạn thế, quy tắc luôn là có thể nhất thô giáp lại đơn giản nhất. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Tuyên Vân sở biểu hiện ra ngoài đồ vật, đủ để cho nàng có tư bản, cùng Tư Vân Tà nói chuyện hợp tác hai chữ. Hiển nhiên, Tuyên Vân cũng gợi lên Tư Vân Tà hứng thú thật lớn, khó được gặp được như vậy có ý tứ người. Kêu hắn thế nhưng có điểm luyến tiếc, giết chết hắn. Tư Vân Tà môi mỏng câu lấy, liền nhìn Tuyên Vân ở chính mình trước mặt đại thứ thứ kiêu ngạo ương ngạnh. Giàu có từ tính thanh âm, còn có vận động qua đi chấm thấp. Tuyên Vân bang chủ nghĩ muốn cái gì? Nàng nghe, tức khắc cười. Cao đẳng quân tư vật phẩm. Tư Vân Tà nghe không nhanh không chậm, lười biếng mà nghiền ngẫm. Tuyên Vân bang chủ cảm thấy, chính mình có cái gì có thể hồi báo Tư gia địa phương. Nàng hơi mang tái nhợt khỏe môi một câu. Không có gì có thể cho, chính là có thể cùng Tư tiên sinh bảo đảm, Diễm Rút, đều chỉ biết trước hết cùng Tư tiên sinh hợp tác. Vô luận là nào một phương diện. Điều kiện này chợt vừa nghe thường thường vô kỳ, nhưng lời này từ Tuyên Vân trong miệng nói ra, thành nhất mê người điều kiện. Tam đại quân phiệt người đều đã đi tới Hát Thị, tới đây sở muốn, chính là muốn cùng Hát Thị lớn nhất khoang lái giả hợp tác. Hát Thị ở vào tam đại quân phiệt địa bàn giao tiếp, như vậy quan trọng địa lý vị trí, lại cố tình dễ thủ khó công, nếu là cường công, nhất hao phí binh lực thời gian, này khó tránh khỏi sẽ cho địch nhân nhưng thừa chi cơ, không ai sẽ lựa chọn làm như vậy. Chương 422 Lão Đại là nữ sinh 22. Tư Vân Tà hẹp dài con ngươi nhìn nàng, đen nhánh một mảnh trong ánh mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Môi mỏng ngậm ý cười, cho dù là đứng ở này tràn đầy phế tích trong phòng đều có thể đủ làm người cảm nhận được hắn ập vào trước mặt cường đại khí thế. Tuyên Vân bang chủ cảm thấy ta dựa vào cái gì sẽ đáp ứng. Từ tính thanh âm, không nhanh không chậm. Tuyên Vân chi một tay chống cằm, nước nước khỏe môi hỏi lại. Tư tiên sinh không chuẩn bị đáp ứng. Tư Vân Tà nhìn nàng, cười ra tiếng tới, tiết hầu trên dưới lăn lộn tràn ngập từ tính ý cười. Hợp tác sự tình, không nổi. Nhàn nhạt ngữ điệu, không chút để ý, tựa hồ không có đem việc này để ở trong lòng. Đường nhất, vẫn luôn đứng ở cửa người đi tới, cung kính nói. Gia chủ, sắc trời không còn sớm, cấp Tuyên Vân bang chủ thu thập một gian phòng cho khách. Nói xong lúc sau, Tư Vân Tà nhìn về phía Tuyên Vân. Sắc trời không còn sớm, hôm nay buổi tối, liền trước tiên ở nơi này tạm chấp nhận một đêm. Hai người đối diện, Tuyên Vân chi cười như không cười. Một đêm, Tư Vân Tà nghe nàng lời nói, cười ra truyền ra, tuấn mỹ yêu dã bộ dáng mang theo tùy ý. cũng có thể hội trưởng kỳ ở chỗ này trụ đi xuống. Hắn trần trụi chút nào không che giấu chính mình hành vi. Tuyên Vân Chi bĩu môi, tờ mờ giờ, cầm tù liền cầm tù, nói tốt như vậy nghe làm cái gì. Một bên Đường Nhất đồng ý, sau đó bày ra một cái thỉnh tư thế, Tuyên Vân Chi đứng lên, đi theo Đường Nhất mặt sau hướng lầu 2 đi đến. Tư Vân Tà đứng ở phòng khách, nhìn Tuyên Vân rời đi bóng dáng, trong mắt màu đen quay cuồng, một mặt màu đỏ nhanh chóng hiện lên. Tuyên Vân Chi ở Đường Nhất dưới sự chỉ dẫn, lầu 2 nhất góc một phòng. Đường Nhất nho nhã lễ độ. Tuyên Vân bang chủ, đây là ngài phòng, đã phái người quét tước sạch sẽ. Tuyên Vân Chi gật đầu. Ta không có gì yêu cầu. Giọng nói rơi xuống, sau đó xua xua tay. Đi vào đi, Đường Nhất rời đi, nàng đem cửa phòng quan hảo. Nam ở trên giường nhắm mắt lại, đã bắt đầu cùng 001 đối thoại. 001, đây là có chuyện gì? Ký chủ, ngài cụ thể là muốn hỏi cái gì đâu? Ta nói trước mắt này đột nhiên xuất hiện một chuỗi màu đen tự thể. Liên ở vừa mới, nàng đi vào chung cư nhìn đến Tư Vân Tà nháy mắt, nàng trước mắt đột nhiên nhiều một chuỗi màu đen tự thể. Trung cực vai ác hắc hóa giá trị 40. Hơn nữa, trước mắt không phải hai cái con số, mà là một cái tiến độ điều. Màu đen tiến độ điều, hành tẩu một nửa, đánh dấu 40 chữ. Nàng yên lặng nhìn chăm chú vào cái này tiến độ điều, còn có trung cực vai ác 4 chữ. Này tiến độ điều sở chỉ người nếu không phải Tư Vân Tà, đánh chết nàng đều không tin. 001, đây là cái gọi là cái kia đại lễ bao. Có ích lợi gì? 001 trầm mặc nửa ngày, nói. Ký chủ, trung cực vai ác tiến độ điều là nhắc nhở ngài trung cực vai ác nội tâm hắc ám trình độ. Sau đó, chỉ là bởi vì mỗi một loại tiến độ điều tiêu chuẩn bất đồng, 001 vô pháp nói cho ngài này tiến độ điều mỗi một lần gia tăng ý nghĩa cái gì. Nhưng là có một chút là không hề nghi ngờ. Cái gì? Trung cực vai ác tiến độ điều vô luận là dùng cái dạng gì tiêu chuẩn tới bình phán, nếu nó vượt qua 80, kiến nghị ký chủ, chân ái sinh mệnh, rời xa vai ác. Tuyên Vân Chi nghe 001 nói tựa hồ thực nghiêm túc, nhưng là nàng mạc danh liền muốn cười. Này tiến độ điều là sở hữu thí nghiệm vị diện thành công vị diện rèn luyện giả đều sẽ có. Không, ngài này tiến độ điều là vì ngài chuyên môn lượng thân chế tạo. Có ý tứ gì? Mặt khác vị diện rèn luyện giả thế giới sở trải qua vai ác, không có tư cách yêu cầu cố tình nhắc nhở. Tuyên Vân Chi ẩn ẩn như là minh bạch chút, cái gì, nhưng lại có chút không rõ. Lời này nói ba như thế nào như là, nàng trải qua vai ác là cái thực đáng sợ sinh vật giống nhau. Bất quá không đợi nàng lại nghĩ nhiều, liền nghe được 001 nói. Chương 423 Lão Đại là nữ sinh 23. Ký chủ, hy vọng trung cực vai ác hắc hóa giá trị tiến độ điều có thể đối ngài càng tốt hoàn thành nhiệm vụ khởi đến thực tốt tác dụng. Tuyên Vân Chi nghe 001 trịnh trọng thanh âm, nàng nói cái gì đều không có nói. Này tiến độ điều nàng cũng không có quá để ý. Tư Vân Tả thằng nhãi này biến thái trình độ, liền tính là không có này tiến độ điều nàng cũng biết. Nhưng là này tiến độ điều thượng 40 con số nhưng thật ra khiến cho nàng chú ý. Nói cách khác ba hắn còn có thể càng biến thái. Như vậy tưởng tượng, Tuyên Vân Chi ngược lại là cảm thấy có điểm ý tứ A. Như vậy nghĩ, bất chi bất giác đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, đương đệ nhất lũ thái dương chiếu xạ vào phòng, nàng cơ hồ là nháy mắt, liền mở mắt. Trong mắt thanh minh một mảnh, ngồi dậy tới. Nàng nhìn chính mình trên người nếp vốn quần áo. Đi đến tủ quần áo trước mặt, mở ra, nhìn không được mày một trọn. Màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, cùng trên người nàng sở xuyên giống nhau như lúc, lại là trang toàn bộ ngăn tủ. Nàng duỗi tay lấy ra một bộ quần áo. Sau đó đi vào phòng 8, chờ đến nàng cởi ra bên trong màu trắng nội sấn lộ ra quấn quanh ở ngực màu trắng mảnh vải thời điểm. Nàng duỗi tay ngéo một cái mảnh vải, bị mồ hôi tầm ướt, lại lần nữa làm. Nhưng thật ra đem cái này cấp đã quên. Chiếu gương nhìn nửa ngày lúc sau, trước ngực băng vải cũng không có cởi bỏ, lại đem áo sơ mi mặc tốt, lấy quá hoàn toàn mới quần áo, mặc ở trên người. Giặt sạch một phen mặt, ngủ một giấc, bị sơ không chút cẩu thả đầu tóc đã hỗn độn rời rạc. Nàng tùy tay khẽ một chút, mặc cho cớ phát buông xuống. Nàng đôi tay chiều ở túi tiền trung, đối với trong gương chính mình thổi một tiếng huýt sáo. Như là một cái tiểu du côn giống nhau. Môi đỏ gợi lên ý cười lười nhác bộ dáng. Nàng tùy tay mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này liền thể hiện ra tới một bộ hảo túi da tầm quan trọng. Nguyên bản, nàng chính là cố ý muốn như vậy lôi thôi lết thiết, lôi thôi bộ dáng. Chính là nàng đỉnh như vậy một trương mảnh khảnh mặt, hơn nữa tản mát ra cái loại này rời rạc tư thái, không những sẽ không làm người phản cảm, ngược lại là càng thêm hấp dẫn người tầm mắt. Nàng từng bước một đi xuống thang lầu, Tư Vân Tà đã ngồi ở chỗ đó, lôi đà bất động ăn bữa sáng. Đường Nhất nhìn đến Tuyên Vân Chi đi xuống tới, cung kính nói. Tuyên Vân bang chủ, ngài nổi lên. Tuyên Vân Chi gật gật đầu, không cần Đường Nhất nói chuyện, nàng tự cố từ Tư Vân Tà một bên vị trí rút ra một phen ghế dựa, ngồi xuống. Tư Vân Tà nâng dương mắt ra, như cũ là một thân quân trang, lười biếng bộ dáng. Không nói gì, ăn trước mắt tinh xảo bữa sáng. Bữa sáng thực phong phú, hơn nữa chủng loại đầy đủ hết. Nàng nhìn mỗ một mâm cà rốt cùng các loại rau xanh thịt nguội, hơn nữa mặt trên còn có động quá dấu vết. Cười, từ khóe môi xẹt qua. Trong ánh mắt cũng lây dính chút ý cười. Không tự giác, nhìn về phía Tư Vân Tà. Nhận thấy được nàng chú ý ánh mắt, Tư Vân Tà ngước mắt cùng nàng đối diện. Như thế nào? Tuyên Vân Chi cười lắc đầu, duỗi tay gắp một cây cà rốt, cười thoải mái. Tư tiên sinh thích ăn cà rốt. Nàng nhịn nửa ngày, không nhịn xuống, hàm chứa ý cười hỏi ra khẩu. Tư Vân Tà nâng lên đôi mắt, đen nhánh một mảnh, ngậm ý cười khoe môi, phá có thâm ý. Tư Vân Tà đối với lấy cà rốt đi đầu chờ một loạt rau xanh, trên cơ bản là một chút không dính. Ân, hắn chán ghét ăn mấy thứ này. Vô luận trải qua nhiều ít thế, Tư Vân Tà chưa từng có biến quá. Cho nên Tuyên Vân Chi biết, thế cho nên trong giây lát nhìn đến hắn ăn cái này đồ vật, nghĩ đến hắn mỗi lần ăn, rõ ràng trong lòng phiền muốn chết, nhưng trên mặt còn phải cười ăn xong đi, nàng liền nhịn không được muốn cười. Đi theo liền nghe Tư Vân Tà giống như lơ đãng một câu. Tuyên Vân bang chủ tựa hồ thực hiểu biết ta. Tuyên Vân Chi cười cười, đem kia căn cà rốt một ngụm ăn vào trong miệng. Chương 424 lão đại là nữ sinh 24. Tuyên Vân Chi chỉ là mày một trọ, nói cái gì đều không có lại nói. Tư Vân Tà nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. An tĩnh không nói chuyện sáng sớm, ở sắp kết thúc thời điểm, Tuyên Vân Chi buông trong tay chiếc đũa, ra tiếng. Ta phải đi về một chuyến. Tư Vân Tà môi mỏng ngậm cười, lười biếng mà nghiền ngẫm. Tuyên Vân bang chủ đây là ở lấy cái dạng gì thân phận cùng ta nói chuyện. Hắn cũng buông xuống trong tay chiếc đũa, dựa vào ở ghế trên, mỹ mắt nâng lên mang ra không chút để ý. Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà quan hệ, nhìn qua như là hiểu biết thật lâu bằng hữu, nhưng kỳ thật lại là cầm tù cùng bị cầm tù quan hệ. Một cái bị bắt lại người, đúng lý hợp tình yêu cầu về nhà, nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Tư Vân Tà chỉ biết cho rằng đó là cái ngốc tử. Nhưng là cố tình, người này là Tuyên Vân Chi. Thế cho nên nghe tới giống như là theo lý thường hẳn là, nên như thế. Tuyên Vân Chi môi đỏ câu lấy cười. Tư tiên sinh lòng dạ rộng rãi, thả không chuẩn chúng ta sẽ có trường kỳ hợp tác quan hệ, ta lấy một cái tương lai hợp tác đồng bọn thân phận cùng ngươi nói chuyện. Tư Vân Tà đứng dậy, đôi tay sao ở túi tiền trung, ngậm ý cười nồng đậm, nghiền ngẫm mà nguy hiểm. Tuyên Vân bang chủ xem người vẫn là chật chút chuẩn độ. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu cùng hắn tương vọng. Sau đó liền nghe hắn chậm rãi từ từ công khai thanh âm. Ta cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng rãi người. Hắn sâu kín thanh âm rơi xuống, người đã hướng ngoài cửa đi đến. Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút lúc sau, trong mắt hiện lên ý cười, làm như có thật gật đầu. Một màn này Tư Vân Tà tất nhiên là không có nhìn đến, nhưng là đứng ở một bên còn chưa nhích người Đường Nhất lại là thấy được. Hắn nhìn Tuyên Vân bang chủ bộ dáng, cũng không biết vì cái gì mỗi lần nhìn đến Tuyên Vân cùng gia chủ nói chuyện, luôn là có một loại ba Tuyên Vân nhận thức gia chủ thật lâu rất quen thuộc bộ dáng. Tuyên Vân Chi đứng dậy, cũng đi theo đi ra ngoài. Tư thái tản mạn lưu loát. Chợt vừa thấy chính là cái tiểu du côn giống nhau bất cần đời. Chung cư cửa, dừng lại một chiếc ô tô, 4-5 cái H.I.I. nhân đứng ở Tư Vân Tà phía sau, lấy một loại bảo hộ tư thái. Nàng từng bước một đi qua đi, Tư Vân Tà quay đầu lại nhìn nàng. Lại đây. Mỏng lạnh khỏe môi lúc đóng lúc mở phát ra tràn ngập từ tính thanh âm. Tuyên Vân Chi bĩu môi đi qua đi, sau đó liền nhìn Tư Vân Tà nói cái gì đều không có nói ngồi vào trong xe. Nàng nghi hoặc một cái trước mắt, lại tiếp thu đến Tư Vân Tà liếc lại đây tầm mắt thời điểm, nàng tự cố đi theo làm được trong xe. Cửa xe đóng lại, xe chậm rãi thúc đẩy. Nàng nghi hoặc. Đi chỗ nào? Bến tàu. Người nào đó buông xuống con ngươi, chưa lại liếc nhìn nàng một cái, lười biếng tư thái như là một đầu dã thú ngụy trang thành vô hại bộ dáng. Nàng không có nói nữa, ngồi khắp nơi quan vọng. Đường Nhất cùng Hắc Y thủ hạ làm được mặt sau một khác chiếc xe, đi theo bọn họ mặt sau. Đường xe khai ra đi mấy km, vốn dĩ vẫn luôn nhắm mắt Tuyên Vân Chi mở to mắt, nàng nhìn về phía cái kia lái xe tài xế, lộng lây đôi mắt nhanh chóng xẹt qua quan mang, cười như không cười. Đường cái kia tài xế lần thứ 8 thông qua kính chiếu hậu nhìn phía sau Tuyên Vân Chi thời điểm, hai người vừa vặn thông qua kính chiếu hậu đối diện thượng. Một bên Tư Vân Tả tựa hồ lâm vào ngủ say, đẹp đến hoàn mỹ mặt nghiêng, một thân quân trang đem này hoàn mỹ bao vây. Nàng nhìn xe chậm rãi tiến vào một rừng cây trung. Môi đỏ vỡ ra cười lên tiếng. Con đường này, là đi thông bến tàu lộ sao? Tài xế nắm chặt tay lái tay run lên, nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy. Tuyên Vân Chi môi đỏ ý cười càng đậm. Chương 425 Lão Đại là nữ sinh 25. Con đường này lại đi phía trước xem một ít, nhưng chính là một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương, giết người cướp của, thật đúng là cái hảo địa phương. Nàng lời nói biếng nhác, tài xế lại đang nghe đến nàng dứt lời hạ cuối cùng một cái nháy mắt, xe đột nhiên ra tốc, không muốn sống đi phía trước chạy mà đi. Vẫn luôn lâm vào ngủ say Tư Vân Tả tỉnh lại. Tuyên Vân Chi cũng không sốt ruột, nàng đôi tay ôm ngực, dựa vào ở cạnh cửa thượng nhìn hắn. Ngươi này tài xế, vẫn là cái ăn cây táo, rào cây sung. Tư Vân Tả liếc phía trước tài xế liếc mắt một cái, liền ở ngay lúc này, phịch một tiếng, một viên đạn từ phía trước phóng tới. Xuyên qua pha lê đánh tới hai người trung gian ghế dựa thượng. Sau đó liền nhìn đến phía trước, 3-4 chiếc ô tô, bên ngoài đứng mười mấy người, trong tay tất cả đều cầm súng ống, đồng thời nhắm ngay này chiếc nhanh chóng chạy quá khứ xe. Tuyên Vân Chi nghiêng đầu nhìn về phía cũng không có quá lớn phập phồng Tư Vân Tả, nghi hoặc. Đây là người của ngươi? Không phải. Kẻ thù. Đại khái. Có biện pháp thoát thân sao? Không có. 10. Cắn chặt răng, nhìn thoáng qua phía sau đường nhất xe. Đại khái bởi vì bọn họ đối này đoạn đường không quen thuộc, thả tài xế chân ga trực tiếp giẫm rốt cuộc, thế cho nên bị sớm ném ở phía sau. Xe tốc độ bắt đầu thả chậm, hiển nhiên, vị này tài xế là cùng những người đó một đám. Tư Vân Tả không chút để ý dò hỏi. Sẽ lái xe sao? Sẽ, sao ba? Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tư Vân Tả đột nhiên đứng dậy ra tay. Từ phía sau đem nắm tài xế yết hầu, liền nghe răng rắc một tiếng, nuốt khí. Tuyên Vân Chi cơ hồ là cùng thời gian, tay vịn trụ lưng ghế, nhanh chóng nhảy lên, sau đó đem chết tài xế nháy mắt đá tới rồi bên ngoài. Nàng ngồi xuống điều khiển vị trí, chân ga thêm rốt cuộc, xe tấn manh vụt ra. Đối diện người đều bị làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa không có phản ứng lại đây. Nhưng là xe đã thành công tránh đi bọn họ chạy ra. Phanh phanh phanh. Viên đạn đánh vào cốp xe thanh âm, những người đó phản ứng tốc độ còn không chậm, đi theo liền lái xe đuổi theo lại đây. Nàng môi đỏ câu lấy ý cười vẫn luôn cũng không rơi xuống, lộng lấy đôi mắt hờ hững một mảnh, tựa hồ vẫn là kia phiến tản mạn bộ dáng. Nhưng xem nàng sống lưng thẳng tắp, cùng khẩn nắm chặt tay lái tay, đủ để nhìn ra nàng nghiêm túc. Chạm vào lại một tiếng, sau xăm lốp bị đánh bạo một cái. Xe xuất hiện qua lại lắc lư. Nàng từ kính chiếu hậu nhìn mặt sau đuổi sát mà đến hai chiếc xe. Đột nhiên thay đổi xe đầu. Không có biện pháp, trong chốc lát nhảy xuống đi. Tư Vân Tả đen nhánh sâu thẳm đôi mắt nhìn phía kính chiếu hậu, nhìn kia trương mảnh khảnh mặt. Hắn tựa hồ cũng không khẩn trương, dựa vào đang ngồi lưng ghế thượng, tuấn mỹ lại vô hại. Vốn dĩ từ bọn họ phía sau đuổi sát xe không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên thay đổi xe đầu. Thế cho nên cũng không kịp tránh né liền như vậy thẳng tắp đụng phải đi lên. Nhảy. Nàng mở cửa xe, ở hai xe đụng phải hết sức nhảy xuống tới, từ trên cỏ đánh một cái lăn. Quanh một tiếng, hai xe chạm vào nhau, không biết là chỗ nào lậu hỏa, điểm thùng xăng, trong nháy mắt hai chiếc xe tấn mánh bốc cháy lên. Tuyên Vân Chi bắt lấy Tư Vân Tả cánh tay. Chạy. Vài trăm thước xa sau, phát ra một tiếng nổ mạnh vang. Ánh lửa tận trời. Thanh âm đinh thai nhức óc. Tuyên Vân Chi đứng ở tại chỗ lau trên đầu hãn, nàng nhìn đứng ở một bên, nhìn qua cũng không có quá lớn phập phồng người nào đó. Đang muốn há mồm nói chuyện, lại nghe tới rồi xe khai lại đầy thanh âm. Đi theo, từ chiếc xe kia tử trên dưới tới 7-8 cá nhân. Trong tay có nắm côn sắt, trường đao, cũng có hai người nắm súng lục đi tuốt đàng trước mặt.